Thank you. tiếng hò công đương chương đã làm chân chân lương tư không là phúc lên cao đường đã văn nhẹ nhẹ dội kéo quân liền hồng còn nói dưng lời chân chân là phúc lên cao đường nhiều phần phần trên lên chấm sông bờ và con sông bằng nghệ lương thiền là phúc lên cao đường bố thi hành đúng pháp chư nguyên là nguyên nguồn vì ông nói lầm là phúc lên cao thượng cả lý tâm hiền hóa tự chế không say xưa tin rằng trong thiện pháp là phúc lên cao thượng biết cung kính kiêm nhường thi chúng và đi ơn công thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận nhục tánh thương hóa thương nghiệp kiếm tam môn tùy phải làm luận pháp là phúc lên cao thượng trong phàm hành thấy được lý thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lên cao thượng khi xúc chạm biệt đời
chứng công đồng
tôn sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lên cao thượng những tờ hành như vậy không chỗ nào tối thân nơi cửa an toàn là phúc lên cao
Nam mô Bố Thầy nhé. Đây là chương trình Phật pháp Bố Thầy Thâm Na trên Đạo Thống mỗi ngày 2 giờ Việt Nam 7:30 đến 10 giờ tối, Quốc tế 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, Cali 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 1:30 đến 4 giờ chiều và Sydney 12:30 tối đến 3 giờ sáng. Con kính hạnh thành kính lãnh lễ chư tôn đức và thân cao tất cả Phật tử. Hôm nay thứ hai, ngày 26 tháng 8 năm 2013, Phật lịch 2557. Giáo trình Phật pháp vấn đáp theo kinh Nikinda Mantha, bản dịch của Tỳ kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay, tâm và vận tốc sẽ do Thượng tọa Tệ Siêu giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp lãnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh lễ Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Bụt Tha nhé.
Nhất tâm lãnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chi tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thay đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết khổ trì giới hạnh, việc lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin vì hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Để chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính sư đại chúng, bài học hôm nay, tâm và vận tốc, chúng con xin kính thỉnh. Thượng tọa nhắc đẳng từ khi diễn nhập bài học hôm nay, Nam mô Bụt Tha nhé.
Nam mô Bụt Tha nhé. Kính lễ thưa các thầy sư để lấy chi công đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa vị, hôm nay chúng ta trở lại một cái ý niệm mà thông thường trong cái quan niệm hàng ngày đó, chúng ta đôi khi rất là nhầm lẫn giữa cái nguyên tắc về tâm lý và vật lý. Đối với vật lý thì chúng ta biết rằng vật chất về cùng một không gian là có gần và xa. Bởi vì có gần có xa nên khi mà chúng ta di chuyển một vật này đến vật kia thì nó đặt ra vấn đề là nhanh và chậm, nó tùy vào rất nhiều yếu tố. Nhưng mà riêng đối với tâm thì nó không lệ thuộc yếu tố của không gian. Chúng ta có thể ngồi đây và suy nghĩ một chuyện ở trong thành phố hay là một chuyện bên kia quả địa cầu thì nó không có khoảng cách. Và điều này nó cũng đã được xét chặt khoa học. Mà tôi nói bậc nhất là nhà bác học Einstein, Albert Einstein, khi ông nói về cái vận tốc và cái cách tương đối của vật lý. Có lẽ là về điểm này một lần nữa cho chúng ta thấy một sự trùng hợp thú vị giữa Phật học và khoa học. Nhưng mà qua đó thì chúng ta rất là cần để tháo gỡ cái quan niệm thường thức là tâm nó bị hạn cuộc ở trong cái yếu tố về không gian. Mời quý Phật tử lắng nghe phần chánh kinh của bài học và sau đó chúng ta sẽ cung kính thỉnh tổ sư vì giảng sinh của chương trình hôm nay đưa đến đời chúng pháp hải trong ngày. Quý vị không hãy đọc cho phần chánh kinh.
Nam mô Bụt Tha Giá, con vô thường không chính, kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni và con. Sau đây con xin phép đọc 95 câu bài học hôm nay, tâm và nhẫn tóc. Đức vua đã nói rằng, thưa ngài Nagasena, cõi phẩm tiên cách đây bao xa? Câu đại dương, cõi phẩm tiên cách đây xa lắm, tảng đá kích thước bằng ngôi nhà mái ngõ bị rơi từ nơi ấy, trong khi rơi xuống, ngày đêm 48.000 do tuần thì 4 tháng mới có thể đến được cái đất. Thưa ngài Nagasena, ngài nói như vậy cũng giống như người đàn ông có sức mạnh có thể duỗi cánh tay đã được co lại, hoặc có thể co lại cánh tay đã được duỗi ra, tương tự y như thế. Vị tỳ kheo có thần thông đã đạt đến năng lực của tâm biến mất ở Jambudvipa có thể hiện ra ở cõi phạm thiên. Cẩm không tin lời nói này, như vậy vị ấy sẽ di chuyển cực kỳ nhanh đến cả nhiều trăm do tuần. Vị trưởng lão đã nói rằng, sau đại vương, sanh quán của ngài ở đâu? Thưa ngài, có hòn đảo tên là Alasandha, cẩm sanh ở tại nơi ấy. Sau đại vương, Alasandha cách đây bao xa? Thưa ngài, khoảng cách 200 do tuần. Sau đại vương, phải chăng ngài biết rõ là ngài đã làm một việc cần làm nào đó ở tại nơi ấy và ngài vẫn còn nhớ? Thưa ngài, đúng vậy, cẩm nhớ. Sau đại dương, quả là ngài đã di chuyển. Con xin đọc lại. Sau đại dương, quả là ngài đã di chuyển khoảng cách 200 do tuần một cách nhẹ nhàng. Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Tuệ Siêu từ bi quan hỷ trước giảng bài học tâm và nhẫn tóc hôm nay. Con kính cung thỉnh ngài Tuệ Siêu ạ.
Kính thưa Bụt Tha Giá, cùng kính lễ Đức Thích Minh Tôn, đảnh lễ Giáo Pháp Đại Lễ Nhất Tâm, thân chào quý Phật tử Đạo Hữu. Hôm nay chúng ta sẽ học về cái vấn đề tâm và vận tốc. vua mình đã hỏi tôn giả Na Đề Na và được tôn giả Na Đề Na ngày khi dùng để trả lời cái câu hỏi của vua. Vua đã đặt lên một vấn đề hỏi ngài, thì hỏi phạm vi cách đây bao xa, thì ngài là sẽ đến án là xa lắm. Ước lượng ở khoảng 84.000 giờ tuần. Vô tuần là 16.000 km, 84.000. Nhưng mà cái con số 84.000 chúng ta đọc trong kinh điển được sử dụng nhiều trường hợp. Do vậy con số này chỉ là một cái con số ước lệ, thì chúng ta không nên hỏi chúng đó là cái con số nó chính xác, cái số ước lệ. Cũng như chúng ta có cái ước lệ là cái gì nhiều quá thì chúng ta nói nó là hàng hà tạc số. Hàng hà xa đó, tức là cái cát của sông Hằng, cái số lượng mà cái cát của sông Hằng thì cũng có cái câu ước lượng gì để nói về cái số nhiều, thì đâu có ai để được cái số cát sông Hằng bao giờ. Cho nên 84.000 đó thì chúng ta nên hiểu rằng đó là một cái đơn vị ước lượng thôi. Một cái vấn đề nữa là ngày Nagasena ngày cho biết là ví dụ cái tảng đá to cái ngôi nhà cái nóc nhọn là từ cổ trọng thiên mà rơi xuống tới Thổ Nhĩ Phù Đề là cái Thổ Nhĩ Ấn Độ bây giờ này, cái mặt đất chúng ta đang ở là phải đi mất 4 tháng. Đi mất 4 tháng. Nhưng mà cái này cũng là cái sự ước lượng với quý vị. Bởi vì cái ngôi nhà to cỡ nào chúng ta cũng chưa có nắm được cái chỗ đó. Nó phải có một cái kích cỡ rồi từ ở trên đó mà rơi xuống đó. Ở trong tạch thao thú ở trong cấp bát tạch giải thích từ một cái ngôi nhà một cái tảng đá mà nếu ở vương phước một giờ tuần từ ở trên khỏi phạm thiên mà rơi xuống dưới khởi phổi di phụ không có nói về thời gian nhưng mà nói về cái không gian là như thế này. Khi mình rơi xuống thì cái sự ma sát của cái tảng đá đó khi mà xuống tới dưới này thì chỉ còn bằng quả cam thôi, đó cũng là cách ước lượng vân vân. Ở đây thì cái vấn đề này chúng ta cũng không cần phải quan tâm đến vấn đề đó. Cái vấn đề mà chúng ta muốn nói ở đây đó là vua khi nghe nói như vậy thì nói gì ta quá, và tại sao trong kinh nói rằng một vị tỳ kheo giống như cái người có sức mạnh. Một vị thiền sư có thần thông, vị đó đã đạt đến cái năng lực của tâm biến mất ở trong bốn niệm pháp và hiểu ra có phạm vi giống như cái người có sức mạnh mà họ co hoặc là họ vũ đích tay. Cái thời gian mà co vào vũ ra thời gian rất là nhanh. Mà nói rằng là một vị tiền xeo có được không á, vì đã biến mất ở khỏi của người và hiện ra ở khỏi phạm vi như vậy, thì cũng thắc mắc là như vậy thì không lẽ vị tiền xeo đó đạt đến cái mức tốc lực tâm nhanh như vậy. Thì lúc bây giờ ngài nói trên sinh án, ngài có đưa cái vấn đề hỏi vua là quê quán của vua ở đâu. Thì vua có trả lời rằng là ở Alexandria, một cái hòn đảo tên Alexandria. Mà Alexandria thì ở cách đây là 200 dặm. Thì ngày nay cái há ngày mới hỏi rằng nếu về có khi nào để vương ngồi đây mà để vương suy nghĩ về cái quê hương của ngài hồi nhỏ ở đó, ngài đã có làm gì như vậy có hay không? Nói gì có. Thì ngài nói nếu vậy đại vương tuy nhiên quá, ngài di chuyển một cái khoảng cách 200 dặm từ một cách là nhanh chóng như vậy. Thì vua cũng chợt hiểu ra 8 tháng này năm đại sinh này ở trong cái vấn đề này thì vui vì nói một tốc độ thì chúng ta chấp nhận được, nhưng mà nếu mà nó có một vài trường hợp chúng ta phải suy nghĩ khác đi. Trường hợp mà ngài đã cái xin án này hỏi đức vua quê hương ở đâu, cách đi bao xa, và mỗi lần mà đệ vương suy nghĩ nhớ về cái việc nhớ về quê hương của mình á, thì cái tâm của đệ vương nhớ suy nghĩ thì nhớ liền, nghĩ tới thì nhớ liền. Thì ở trong trường hợp này thưa quý vị, chúng ta thí dụ ở góc độ đó thì chúng ta hiểu được rằng là cái tâm nó phát ảnh rất là nhanh. Nhưng mà trường hợp của một vị tỳ kheo có thần thông đó, không phải là người nghĩ đến cái khổ đó, mà cả thân tứ đại của ngài đã xuất hiện ở đó, biến mất ở đây, xuất hiện ở đó. Cái chỗ này thì nó lại đặc biệt hơn, quan trọng hơn. Bởi vì cái chuyện mà vua đi lên đá mà ngồi ở đây mà có thể nghĩ và suy nghĩ và nhớ đến quê hương của mình cách xa ở đây là 200 dặm, thì cái trường hợp đó là do tâm tư, cái sự nhạy bén của tâm tư nghĩ đến. Nhưng mà giờ tôi nghĩ đến đó thì tâm của vua đang suy nghĩ như vậy thì tâm vẫn còn ở đây chứ không có chạy đằng kia, bất quá là chỉ biết cạnh bằng vậy, cái thanh nha là tưởng thôi. Nhưng mà trường hợp một vị tỳ kheo thì khác, một vị tỳ kheo cũng không thì khác, tức là khi mà vị đó khởi lên ý muốn sẽ đến khỏi phạm thi thì tức khắc là vị biến mất tại chỗ và xuất hiện ở khỏi phạm thi trong nháy mắt. Về trường hợp này ta gọi là thành lập quý vị vô là năng lực của thiền định, của thần thông, năng lực của thần thông.
mà năng lực thần thông á, khả năng biết tình vô thì tình vô, năng lực thần thông là bất khả cái gì. Ví dụ bây giờ như này, khi mà tôi còn nói chuyện với quý vị, chúng tôi nói rằng là chúng tôi ngồi ở Vĩnh Long, ngồi ở Việt Nam, mà chúng tôi có thể nhớ lại cái cảnh ở bên Hoa Kỳ, chùa Pháp Luân hay là chùa Phật Pháp mà vừa rồi chúng tôi có đi qua. Chúng tôi ngồi đây mà chúng tôi nhớ đó, nhớ và biết về cái chỗ đó. Như vậy thì cái tâm tưởng nó rất là nhanh. Quý vị có tin không? Thì quý vị sẽ nói rằng tin. Quý vị sẽ cần tin. Cái chuyện đó là chuyện ai cũng có thể làm được. Nhưng mà nếu mà chúng tôi kể lại cho quý vị nghe cái trường hợp một vị mà đạt được cái thần thông, họ có thể ngồi đây và họ biến mất ở tại Việt Nam và họ xuất hiện ở tại chùa Pháp Luân hay chùa Phật Pháp ngay bây giờ trong tích tắc, thì lúc bây giờ có lẽ là quý vị không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi. Do đó cho nên hai vấn đề này có khác nhau. Chúng tôi muốn nói ở điểm khác nhau đó. Cho nên cái đề tài mà tâm và vận tốc của chúng ta, ở đây chúng ta phải nói đến hai phần. Tâm thông mà biến hiện thì đó là một chuyện, tâm tưởng suy nghĩ là một chuyện. Trước hết thì chúng ta nói tâm và vận tốc của tâm. Đức Phật thì tuyên bố vì các thiền theo ta thấy không thấy cái gì mà lấy tâm hiện nhanh hơn cái tâm, tâm sinh diệt nhanh hơn cái gì. Trong một khẽ tóc móng tay, tâm sinh diệt triệu diệt triệu tất la, nó nhanh hơn tốc độ ánh sáng nữa, tâm nhanh hơn tốc độ ánh sáng nữa. Còn cái vấn đề mà tâm mình tin tưởng những cảnh đảo qua thì cái trường hợp này chúng ta không thể là tốc độ của tâm được, bởi vì nhớ lại cảnh đảo qua nhớ bằng thị sắc tí hoặc là xa nha, thì trong trường hợp này chỉ là cái sự trang lại của cảnh quá khứ. Trước kỳ thật thì tâm đó vẫn là cái sát na tâm đang sinh khởi ở đây chứ không có đi đâu. Nhưng mà cái trường hợp thứ hai đó là cái trường hợp mà tâm biến hiện do Akinya và do thần thông, thì cái trường hợp đó là khác. Một vị đã chứng được thiền định thì nó đạt đến và tìm xả nghiệp thanh tịnh, tức là từ ngũ thiền sắc giới cho đến thiền vô sắc giới, rồi vị đó mới nhận thiền cơ gọi là chan na bát cát sa ma pati. Khi vị đó nhận thiền cơ bằng ngũ thiền thiền xả niệm thanh tịnh, trong tích tắc vị đó hướng tâm đến một cái việc gì, hướng tâm chẳng hạn như việc hướng tâm muốn đi đến cái bộ phận phi, đi đến một cái bộ trời, thì như một người lực sĩ vũ cánh tay đang co lại, hay là người được chỉ co lại cái tay đang duỗi ra, nhanh như thế đó. Thầy bị này biến mất tại chỗ và chút gì ở trên như trường hợp mà khi mà Đức Thế Tôn ngài quá két thấy được phạm thiên phát cá đang ở giữa của phạm thiên phát cá và tranh luận với các vị phạm thiên khác. Phạm thiên phát cá tự cao ngạo cho rằng mình có đại quyền lực, chiêu phạm như thế này mình chắc không đi biến tham ai hết, bởi vì không có ai trên đời này bằng ta cả. Và tư tưởng của vị phạm thiên đó nghĩ rằng nếu như người Đức Phật đó, là có đại lực thì sau này không xuất hiện ở đây đi. Họ nghĩ rằng ngài là thân nhân loại, có người chắc có lẽ ngài không có đi đến đây. Đức Phật này là biết như vậy, là biết với cái tâm tư này như vậy, ngài đi biến mất ở chia tô đá và xuất hiện trên khỏi phạm thiên. Và ngài ngồi ở trên hư không phía trên đầu của phạm thiên phật khách. Khi mà ngài ngồi yên lặng trong cái tư thế tọa thiền như vậy, ngài khởi lên cái tư tưởng là khác vị thinh văn đệ tử cũng sẽ đi đến đây. Ngay trong lúc đó thì những vị như ngài nó hai cách bá, ngài một cái lâm đá hay là ngài nó hai cách chân lá, những vị đó vào buổi chiều sau khi thì tả thiền vị đó với tâm tư mình biết được ý nghĩa của Đức Thế Tôn bèn biến mất tại chỗ và xuất hiện ở trên khỏi phạm thiên đó và ngồi đối mặt với Đức Thế Tôn từ các hướng, nhưng mà đương nhiên là ở phía trên cao hơn phạm thiên phật cát. Lúc bây giờ phạm thiên phật cát mới cảm thấy là mình không thể nào thanh tịnh hơn Đức Phật, cao hơn Đức Phật. Đức Thế Tôn là cảm thắng phạm thiên phật cát nhiều thế không, khiến cho các vị phạm thiên này quy ngưỡng tâm bảo. Thì cái sự kiện của các vị tỳ kheo, Đức Phật và các vị tỳ kheo biến mất ở đây và xuất hiện ở đằng kia như muốn thì trong trường hợp này, chúng ta mới thấy rằng tâm biến hiện muốn có tốc lực nhanh hơn là cả cái quy y, cái quay y di năng lực. Nếu mà từ đây đến đó một cái khoảng đường dài nhiều cơ vực, mà nếu mà chỉ chạy bộ hay đi bộ thì sẽ mất thời gian khoảng chừng vài tiếng đồng hồ hoặc là cả ngày mới tới. Đó là di chuyển mà tắc tắc. Nhưng mà nếu di chuyển thân này mà do cái ý muốn của tâm, tâm định, ý muốn của tâm định tức là do thần thông ở phía nhà, thì như vậy sự di chuyển của thân niệm tâm nó tạo ra rất là nhanh. Thì cái vấn đề ở đây chúng ta muốn nói là cái vấn đề mà chúng ta tu tập, chúng ta có cái năng lực về thần thông thì đó mới tốc được tâm định. Còn như cái chuyện chúng ta ngồi đây để chúng ta suy nghĩ đến chỗ khác, cái chuyện là bỏ thôi. Người mà không biết tu tập gì, thậm chí là đứa bé cũng có thể ngồi suy nghĩ ở xa xôi được. Còn rất chi là người lớn, mà người ở bên ngoài, xã hội bên ngoài, họ ngồi họ mơ mộng, họ suy tưởng, họ đang bây giờ chẳng hạn như những người họ đang sống ở bên Mỹ hay là bên Pháp, bên Đức, mà họ suy nghĩ về quê hương ở nhà, ở bên Việt Nam, suy nghĩ về cha, về mẹ, về anh chị em ở bên này, thì lúc đó họ cũng suy nghĩ tới. Cho nên cái chuyện suy nghĩ đó không phải là vấn đề mà chúng ta muốn nói về chúng ta tu tập. Cái vấn đề chúng ta muốn nói về tu tập ở đây tức là cái sức mạnh của nội tâm. Ở đây quý vị, đối với các pháp rung quanh tham bát, nó có cái sức mạnh. Nhưng mà cái sức mạnh đó, vì rằng còn nằm ở trong cái phạm trù của cái pháp vật chất, do đó nó mạnh cỡ nào đi nữa thì nó cũng không thể, nó cũng không thể đi nhanh hơn. Cho nên cái sức mạnh của thể xác nó không bằng cái sức mạnh của tâm. Chúng tôi muốn nói cái sức mạnh của tâm ở đây là cái khả năng nhiếp tâm chơi một định, chơi một đề mục bằng thiền, cái khả năng nhiếp tâm chơi một đúng vững chắc trên một đề mục e cái đồ phá quá thì nhiếp tâm như vậy đó, nó mới có cái sức mạnh. Và cái sức mạnh của nội tâm nó có ba trường hợp. Thứ hết là sức mạnh của tâm thiền giới. Cái sức mạnh của tâm thiền giới mà chúng ta làm việc vui thiền giới, chúng ta an vui với lợi thiện đó, cái sức mạnh đó nó có cái mãnh lực để chế ngự được phiền não, nghĩa là làm cho phiền não, cái sức nóng của phiền não, cái sự diệt não của tham sân si nó giảm thiểu. Một người mà sống trong phiền phạt nhiều, thường an trú trong cái pháp bố thí thiền giới vân vân, thì người đó ít có bị đau khổ bởi cái sự đốt nóng bởi phiền não. Cái sức mạnh thứ hai của thiện pháp, tức là sức mạnh của tâm định. Sức mạnh của tâm định này là nó hiển hiện bằng cái năng lực mà chúng ta gọi là diệu trí, năng lực diệu trí hay năng lực thượng thông. Một vị mà đạt đến cái tâm định thuộc về thiền, sơ định, nhị định vân vân, tâm định đó gọi là tâm mặt thị hay là tâm mặt đô, đạt được tâm định đó thì nếu vừa vị này hướng tâm đến, thí dụ như là hướng tác ý là muốn thấy những cái sắc vi tế thì vị đã thấy được rồi, khi nhà vị đó tác ý muốn nghe cái âm thanh ở xa và vi tế vị đó vẫn nghe được âm thanh của chư thiên từ ở nơi xa xôi. Vị đó có tác ý muốn giết tâm của người khác khởi lên suy nghĩ như thế nào thì vị đó biết rõ, đây gọi là tha thông thông. Rồi vị đó có tác ý muốn giết quá lộn thổ thăng thiên, nghĩa là đi ngang qua sách tường tay rờ mặt trăng mặt trời vân vân, thì vị đó có thể làm được do nhờ cái năng lực của tâm định. Vị đó đạt đến mức độ ý quá thông Manu Chích Chí, tức là vị này có thể có cái mãnh lực nội tâm là nó bị phân tán ra, biến một thân này thành nhiều thân, như Ngài Chú Lớp Văn Thác Cho Thất Cát chẳng hạn. Ngài Chú Lớp Văn Thác sau khi đạt kết quả La Hán, Ngài có cái biến quá thông. Khi đó Chư Tăng đi đến nhà Chư Quốc Cát để Chư Tăng đã được, vì rằng Ngài Má Ha Bát Thất Cát bị sư huynh của Ngài Chư Lớp Văn Thác không cho Ngài đi bởi Ngài dốt quá. Nhưng mà sáng đó gặp Đức Phật, Đức Phật đã trao được sự thành tài và cho vị này thành thiền quán, chẳng chốc gì đến chứng A-la-hán. Thì trong lúc mà Chư Tăng đi đến nhà của Chư Lớp Văn Thác hết, thì ở đây Chư Lớp Văn Thác đã ngồi suy tư và Đức Thế Tôn Ngài cũng đi đến tại nhà Chư Lớp Văn Thác. Nhưng mà Ngài với tâm tư Ngài đã biết được Ngài mới mới hiện không trước mặt của Chúa Lớp Bạch Thân Cá. Ngài cho cái thiền án, Ngài nhắc cho một cô Pháp viết bài kệ thì được chúng ta là án với hình thần. Thì lúc bây giờ Ngài chùa lúc bây giờ cũng có một mình, nhưng mà Ngài đã dùng thần thông là biến hóa rằng cả ngàn chỉ chỉ theo giống khi như nhau cũng là Chúa Lớp Bạch Thân Cá. Mà quý vị biết cái thần thông này thì đặc biệt đấy là có thể phân tâm ra, mặc dù mình chỉ có thể phân tâm ra, bởi vì biết 1000 vị giống nhau nhưng mà cái hành động thì khác nhau. Một vị thì tinh hành, một vị thì ngồi thiền, một vị thì đang giặt y, một vị đang đốt bát chẳng hạn, một vị đang đến chùa. Cứ như thế đó, đến những người nhà của chư khác nghe Đức Phật bảo rằng ở chùa còn sót một vị tỳ kheo phải đi đến đó thỉnh luôn về đây, thì người nhà mới chạy đến về báo rằng không phải một vị mà tất cả ngàn vị được. Thì Đức Thế Tôn Ngài mới bảo rằng đi đến được bảo lên tiếng rằng bắt đầu chuyên cho hội tôn giả Chùa Lâm Bạch Thân Cá, thì hãy vị nào mà lên tiếng trước thì đến nắm cho y của chị đó, thì tự nhiên các vị khác thì biến mất. Họ làm như vậy có thể được Ngài đi về, và sau đó Đức Thế Tôn này đã cho phép vị này đi thuyết pháp, thuyết pháp cho thí chủ vô vật. Thì ở trong trường hợp này đấy quý vị, chúng tôi muốn nhắc ở đây là cái trường hợp thứ hai của sức mạnh nội tâm đó, tức là khi mà đạt đến cái mức độ tâm thiện mà thuộc về trì sắc giới thì vô sắc giới, cái mảnh lực đó, cái năng lực đó nó có thể biến hóa khôn lường. Cái sức mạnh của nội tâm đó làm được những cái điều phi diệu mà Đức Phật này gọi là năng lực của thần thông đó, khó chỉ nghĩ được. Kẻ phàm phu chúng ta không thể nghĩ ra được, không thể nghĩ được tại sao nó là như vậy. Cái trường hợp thứ ba là cái sức mạnh của nội tâm là khi mà chẳng thấy tâm gọi là tùy quán minh sát quý vết la nhà nát và đắc chứng được thì trí đạo bắt cái nhà nát và phá la nhà nát. Với cái tâm như thế đó sanh khởi thì có khả năng có mệnh lực để sát trừ phiền não, làm cho phiền não không thành nữa. Chúng ta đang bị tâm sân chi phối, phàm phu chúng ta tâm sân chi phối. Bây giờ nghe pháp chúng ta biết rồi, mình ngồi để nhẫn nại, chúng ta im lặng, chúng ta niệm hơi thở, hay là chúng ta rải tâm từ để nhẹ nhẽ tâm sân. Nhưng mà tâm sân đó chưa diệt được quý vị. Ngày mai một ngày khi mà chúng ta lơ là với cái chuyện mà đã tâm từ hay lơ là với trách nhiệm thì lúc này tâm sân sinh khởi nữa. Nhưng mà cái mãnh lực của tâm như thế thì lại khác trường thì não tùy gốc, không có cho nó hiện ở độ tương lai. Ví dụ sơ đạo khác trường thân thiết và nghi với tâm luôn, nhị đạo là cái mua lượng nhiều bái bạch tâm, tam đạo thì tuyên nhiều bái bạch tâm, tứ đạo thì tiền hãy tắt cái nguồn sắc ngã mạng phú dần vào của mình dính diễn không có thiện hợp. Thì như vậy cái pháp thiện chúng ta hay là cái tâm thiện có ba mảnh lực như thế. Tất nhiên là cái tâm, cái mảnh lực tâm đó, cái mảnh lực tâm mà thuộc về cái tâm bất thiện, cái tâm tham, cái tâm tâm tiên, cái mảnh lực đó cũng có chứ phải không. Nhưng mà có đó chúng ta không cần phải nói với gì. Một người họ có thể vì tham, cái mạnh lực tham mạnh quá, cái tham họ mạnh quá nó có thể làm cho hư hỏng những cái thiện pháp, hoặc là tạo nên những ác nghiệp như đề xảy ra với những cái tham vọng muốn cầm quyền chưởng quản tăng chúng. Vừa ở những cái tham vọng như vậy thì thiền và thần thông bị biến loại mất hết, và chính vì cái tham vọng đó mà đề xảy ra đã tâm tâm giết hại Phật, ám sát Đức Phật và chia rẽ tâm chúng để tâm chúng bị cùng. cho nên cái mảnh lực của tâm tham, tâm sân nó ghê gớm cái gì. Bình thường một người con họ đối với cha mẹ rất là cung kính và rất nể trọng và biết sợ tội lỗi, nhưng mà đến khi mà tâm sân sinh khởi thì nó có thể đánh đập cha mẹ hay mắng chửi cha mẹ hoặc là giết chết cha mẹ. Cái mảnh lực của tâm phiền não ghê gớm, mảnh lực cho chúng ta đừng có học, chúng ta đừng có ham của mảnh lực đó. Mà cái mảnh lực đó là thuộc về cái pháp hạ niệm. Còn bây giờ chúng ta nói là chúng ta nói đến cái mảnh lực của tâm thiện giới, tâm thiện lâu đài và tâm thiện siêu thế. Những cái mảnh lực tâm đó nó mới giúp cho chúng ta dần dần đi đến chỗ để chấm dứt cái sự sanh tử luân hồi. Đây là những điều mà chúng ta phải biết đến. Cho nên bài học hôm nay chúng tôi đề nghị với quý vị là mặc dù cái câu hỏi và câu đáp của vua Vatsyanadi, của đức vua Milinda và ngài Agassina có liên quan đến cái việc là cái tâm, cái vận tốc của tâm, nhưng mà trong trường hợp chúng tôi nghĩ rằng cái chuyện mà vua thắc mắc cái đó là ngài Agassina lẽ ra thì là phải giải những cái mảnh lệnh của thượng thông, nhưng mà ngài đã thí dụ một trường hợp là đức vua suy nghĩ đến đang ngồi đây mà suy nghĩ như thương của vua, suy nghĩ bằng cách nhanh lắm, thì trong trường hợp đó chúng tôi nói rằng là tâm đó có hai, là tâm tưởng nó khác, mà tâm thể hiện, tâm hiện biểu hiện nó khác, biểu hiện bằng năng lực. Còn cái tâm tưởng là gì, ai cũng tưởng được. Còn cái tâm biểu hiện năng lực thì cái tâm đó một phần do phiền não, một phần do tu tập, do tu tích. Cho nên chúng ta lấy cái tâm biểu hiện, cái năng lực bằng cái sự tu tập và tu chứng đi. Tu tập bằng tâm thiện giới và tu chứng bằng cái tâm đấu đại và cái tâm chuyển thế. Như vậy thì cái việc mà học pháp và nghĩa pháp của chúng ta mới có nhiều tình lời lạc, nhiều tình an vui, và mới giúp cho chúng ta có thêm cái nghị lực để chúng ta tiến hóa trong Phật pháp. Đến đây thì chúng tôi xin được kết thúc buổi giảng này với bài học hôm nay. Và bây giờ thì chúng ta muốn có phần thảo luận. Xin cung thỉnh thượng thọ Nhật Đẳng quan điểm chủ trì cho cái buổi thảo luận này. Hôm nay các quan điểm này có để được Pháp Tính, rồi Pháp Tân, rồi Thiên Nguyên để cùng thảo luận trong bài học hôm nay. Xin chúc chư tăng được an vui, xin di phước đến quý Phật tử hiện ra được nhiều sự tiến hóa. Nam mô Bổn Sư.
Sau bài giảng chúng ta bước qua phần thảo luận của đề tài ngày hôm nay. Mở đầu của chúng tôi hôm nay là tỉnh sự đồng học tinh, biết sự đồng học tinh có nghe được không? Dạ. Sự đồng học tinh khi chúng ta đề cập đến hiện tượng về danh pháp, dạ, tức là cái gì mà nó không thuộc về vật chất hết, thì ngay cả đối với thế giới ngày hôm nay, điều đó nó vẫn mang nhiều cái bí ẩn. Có nhiều điều người ta không hiểu về về tâm, về sự hoạt động của tâm, về cái sự vận hành của tâm. Câu hỏi mà muốn hỏi thì nó tên là nếu mà cái thế giới của nội tâm nó quá bí ẩn, nó có nhiều điều mà người ta không hiểu được, thì riêng đối với một hành giả tu tập thì hành giả có thể nắm được cái mấu chốt của tâm qua phương diện nào? Ví dụ chúng ta nói quán tâm trên tâm, nhưng mà ở phương diện nào mà chúng ta có thể hiểu, có thể biết nhận thức về sự hiện hữu, sự tồn tại, sự vận hành của tâm, thì xin được thỉnh sự đồng học tên.
Dạ, Nam Mô Bức Tha Giá, Nam Mô Thăng Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chính Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Đề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Tề Nguyên, Đại Đức Nhân Hành, Đại Đức Pháp Yến, cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong linh. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Xin cho hỏi là quý vị có nghe rõ không? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Ở đây đó thì như chúng ta biết đó là cái việc mà cái tâm của mình nó sinh diệt rất là mau, bởi vì vậy đó cho nên là như là trong kinh trong luận đó, chúng ta biết rằng một cái tâm có đến hàng triệu triệu sát na, một cái sắc một cái thả ngón tay có hàng triệu triệu sát na. Thì như vậy để cho thấy rằng là ở cái những cái điều mà chúng ta biết rằng là trên phương diện vật lý đó thì những cái điều mà khoa học chứng minh hoặc là khoa học họ bàn đến đó, thì phải nói rằng họ cũng nói đến những cái nguyên tử phân tử nó sự vận hành đó, nó một cách cũng rất là mau. Thì ở đây đó chúng ta nói rằng cái trên phương diện mà vật chất thì nó đã như vậy rồi, huống chi là chúng ta nói đến cái tâm, cái tâm. Rồi cái tâm mình á thì chúng ta biết rằng như là trong kinh Tăng Chi Đức Phật này có nói rằng tâm này thật là mau lẹ, là khó nắm giữ, thì cái tâm này nó thật sự là nó sanh khởi một cách liên tục. Và cái điều đó cho chúng ta thấy rằng á là cái pháp hữu vi đó, thì cái sự sanh diệt của ngay cả cái tâm của mình cũng là danh pháp, nó cực kỳ mau, cho nên là với một cái người mà bình thường thì khi chúng ta nói năng trong cái chuyện mà nói của mình nói một câu ra, sự thật là không phải là mình không có cái việc suy nghĩ ở trong đó và nó ráp thành một cái câu nói để mà mình nói đâu. Như vậy thì cái tâm của mình nó sanh khởi nhanh quá đi, cho nên là mình nói một câu ra thì nó thật sự là chúng ta nói là nó không kịp suy nghĩ, cái suy nghĩ là suy nghĩ của đại thể thôi, chúng ta không hiểu cái suy nghĩ của đại thể, nhưng mà ít ra trong con nó cũng đã hình thành nên những cái suy nghĩ mà chúng ta biết rằng chúng ta sẽ nói ra có cái sự tác tạo từ ở cái sự chủ tâm của mình, nhưng mà mình nói. Như vậy thì cái tâm của mình đã tạo nên cái lời nói cũng đã mau rồi, và do cái tâm mau quá đó cho nên là mình không có nhận ra, điều đó. Thì với một cái người mà tu tập đó thì chúng ta cũng được biết như là cái tâm sự sanh diệt nó mau lẹ. Và để một cái điều đó chúng ta thấy rằng á, cái giải thích ở trong Phật giáo mà nói rằng cái tâm thức của mình nó mau lẹ đó rất là nhiều. Bởi vì như là nói rằng cái dòng điện mà khi chúng ta mở cầu dao lên á, thì dù là cách xa về mặt không gian cả hàng ngàn cây số, nhưng mà ở bên đây mở dòng điện thì đặc biệt chúng ta biết rằng cuối đầu dây thì dù là cách xa hàng ngàn cây số, nhưng ở bên kia là tự động có điện cháy đèn. Cũng như vậy khi chúng ta kéo cầu dao xuống, chúng ta không có mở điện thì tức tắc bóng đèn nó sẽ tắt thôi. Thì cái sự mau lẹ này nó còn mau lẹ còn hơn gấp bội lần của cái việc mà chúng ta nó mở điện và tắt điện. Bởi vì trong những phân tử của điện từ đó thì chúng ta thấy nó cũng đã mau như vậy rồi, thì cái việc mà trong nội tâm nó còn mau hơn như vậy nữa, mau hơn như vậy và nó tinh vi hơn. Nhưng mà với một người mà tu tập đó, thì đặc biệt với một người mà tu tập thiền quán Phật dạy mình tu có nghĩa là tu thân, tu khẩu và tu ý, hay là tu tâm, thì cái tu thân thì chúng ta nói đến cái việc mà nó chuyện là giống như là chúng ta điều hành cái ngọn, cái thân cây. Còn nếu như mà mình nói là mình tu tâm là chính gốc, bởi vì cái tâm mà nó đã có phần rồi đó thì cái lời nói nó cũng không đến nỗi mà sai phạm, và cái việc làm nó không đến nỗi mà sai phạm. Như vậy thì khi mà mình tu tâm á, là nói đến cái việc mà mình điều chỉnh cái tâm của mình, điều chỉnh cái tâm của mình. Trên phương diện thì chúng ta biết rằng trong Phật giáo có nói đến hai cái cách mà tu thiền này, là tu thiền tập, thiền chỉ và thiền quán, hay là thiền samatha hoặc vipassana. Thì cả hai cái loại thiền đó, khi nói đến cái việc mà tu tập thiền quán thì một điều đó là một cái vị hành giả mà tu tập thiền quán này, thì cũng chẳng qua là theo dõi cái thân và tâm của mình, mà để theo dõi những cái điều đó đó thì phải nói rằng nhờ cái chánh niệm rất là lớn. Bởi vì một khi mà mình với một người bình thường thì chúng ta không có chánh niệm đó, cho nên là chúng ta nói năng, chúng ta làm việc, làm cái hành động gì hoặc chúng ta suy tư thì chúng ta ít có khi ghi nhận được. Nhưng mà có một người có chánh niệm đó, là cái người đó có thể biết được cái tâm trạng của mình. Tâm trạng của mình á, không có chánh niệm á, một người mà không có chánh niệm á, thì mình cũng có thể là sau khi xảy ra việc rồi mình nhìn nhận ra hồi nãy tôi giận quá, rồi hồi nãy tôi tham quá, hoặc hồi nãy tôi suy nghĩ bậy quá, mình là cái chuyện nó đã xảy ra rồi, chuyện xảy ra rồi, dù là nó xảy ra trong vòng một hoặc hai phút thôi, một hoặc vài ba giây thôi, nhưng mà chúng ta đã nghĩ, khi mà chúng ta trực nhận ra đó thì chúng ta đã thực nhận bằng cái là việc đã ra rồi, việc đã ra rồi. Tức là cái người mà không có chánh niệm, nhưng mà một người mà tu tập thiền quán á, thì phải cần có cái chánh niệm. Mà chánh niệm là cái gì mà ghi nhận, ghi nhận ở cái nội tâm. Ví dụ như trong kinh á, cái Phật này dạy là trong tham, trong tâm mà có tham thì mình biết có tham, trong sân mình, trong tâm mình có sân thì mình biết có sân, có tà kiến biết có tà kiến, có cao thượng có biết cao thượng, hạ liệt biết cao hạ liệt, vân vân. Thì cái mà mình biết đó là biết cái gì? Biết cái tâm của mình. Biết cái tâm của mình. Mà để biết cái tâm đó thì đòi hỏi cái người mà vị hành giả tu tập về thiền quán á, phải đòi hỏi phải có cái sự chánh niệm rất là lớn. Chánh niệm rất là lớn. Mà muốn có cái chánh niệm này thì thật sự ra thì tập rất là nhiều. Tập rất là nhiều trong cái sự ghi nhận. Ghi nhận của danh và sắc. Và đặc biệt là khi nói đến những người mà tu tập về thiền quán, đặc biệt là niệm tâm. Niệm tâm tức là ghi nhận cái tâm của mình có hôn trầm hay không có hôn trầm, cao thượng hay là không cao thượng, hạ liệt hay là không hạ liệt, rồi có tham hay không có tham, có sân hay không có sân, có tà kiến hay không tà kiến, vân vân. Thì khi mà mình có cái sự chánh niệm như vậy đó, thì ngay cái lập tức cái tâm nào mà nó sân khởi lên, thì cái người mà tu tập thiền quán mình ghi nhận chuyện đó thì mình ghi nhận chuyện đó. Thì khi mà mình ghi nhận á, thì ngay tức khắc, ngay tức khắc cái vị hành giả đó biết cái tâm của mình và điều chỉnh cái tâm của mình, nó sẽ hạ xuống ngay. Còn có khi mà mình chúng ta biết là nói cái câu mà người xưa họ nói đó là hai sai men chiến thắng, tức là mình đang bị trong những cái sự phóng dật, rồi trong cái sự miên man, trong cái suy tư của mình, do tâm của mình hướng đến tham, hướng đến sân, hướng đến si, hướng đến tà kiến, cho nên là mình không có ghi nhận đó. Rồi lúc đó là mình đang say sưa, mình đang cái tâm của mình đang có cái sự mà mình lao vào trong cái tham, cái sân, cái si, cái tà kiến đó, cho nên khi mình ghi nhận. Nhưng mà một người mà có tụ tập thiền quán thì họ lại khác đi. Khi mà tâm của họ trực nhớ ra những điều đó, hoặc là suy tư những điều đó, thì họ ghi nhận ngay, họ biết ngay. Thì họ ghi nhận khi mà thời điểm, lúc điểm nào, thời điểm nào đó, mà họ ghi nhận được, thì cũng có nghĩa là lúc đó họ quán chiếu được cái tâm của họ, và họ biết được cái tâm của họ. Như vậy thì cái cách tu tập đó là mình điều chỉnh làm cho cái tâm này nó được an tịnh, hay là làm cho cái tâm này không có bị tham sân si sân khởi cách liên tục, và lâu ngày đó thì như vậy thấy rằng cái chánh niệm nó vững mạnh, chánh niệm là tỉnh cảm giác vững mạnh á, thì bây giờ đó nó trở thành cái gọi là trí tuệ sân khởi. Thì một người mà ban đầu thì chúng ta nói là tập niệm nó khó khăn, trong cái giai đoạn đầu là tập niệm nó khó khăn, tức là chúng ta tập cho mình có cái chánh niệm để ghi nhận nó là khó rồi. Thì khi mà mình thuần thục nhờ cái chánh niệm và tỉnh giác một cách lâu dài bền chắc như vậy đó, thì thật sự cái trí tuệ của mình mới có thật sự là nhạy bén được. Thì một điều đó là chúng ta biết ở trong kinh Đức Phật này dạy rằng tâm này cực kỳ mau lẹ, khó nắm giữ. Cái tâm này nó mau lẹ là cái gì mà chúng ta nói về cái tâm mà nó cũng đã là chúng ta đã thấy đó. Nó là như là trong kinh nhận định như là một cái sự mau lẹ là như vậy. Nhưng mà với một cái người mà tu tập thiền quán thì cái diện chính yếu đó, chúng ta không phải là nghĩ đến những chuyện khác mà chỉ là nhìn nhận, ghi nhận được cái tâm của mình nó như thế nào, điều đó mới là quan trọng. Dạ, điều đó mới là quan trọng. Mình có ghi nhận thì có nghĩa là mình biết chặn lưới những cái sự miên man liên quan đến cái dục, đến cái phiền não, liên quan đến tham sân si tà kiến, vân vân. Rồi tâm mà nó được thuần thục, nó trở thành một cái cao thượng. Còn nếu mà tâm không thuần thục thì rõ ràng là cái tâm hạ liệt. Cái tâm mà nghĩ đến những cái pháp bất thiện không, tư duy dục, tư duy hận, tư duy hoặc hại tư duy đó, thì cái tâm đó gọi là tâm hạ liệt. Tâm hạ liệt. Cho nên ở đây đó, chúng tôi nghĩ rằng một cái việc mà với một cái người tu tập thiền quán thì cái việc làm mà cần thiết nhất là chúng ta chỉ có việc là có chánh niệm, tập làm sao để có chánh niệm để theo dõi cái nội tâm của mình. Khi mà tâm nó có là tâm gì, tâm đó là tâm tham, tâm cao thượng, tâm không cao thượng, thì mình biết được những điều đó mới là điều quan trọng. Và do vậy đó thì cái lâu ngày cái trí tuệ đó, cái trí tuệ của người đó mới thật sự là bén nhạy trong cái việc mà hành thiền của cái vị hành giả, và có thể đạt đến thành tựu ở nội tâm nhất định ở một phần nào đó. Thì qua cái câu hỏi của cuộc trò nhắc đẳng thì con xin có vài chữ ý để đóng góp cái câu hỏi, chia sẻ cái câu hỏi mà cuộc trò vừa nêu. Bây giờ thì con xin được phép xuống kính thỉnh thượng tọa trở lại.
Xin được hỏi sư thầy Tuyền Quyền, thầy Tuyền Quyền có mặt ở trước máy không?
Dạ.
Sư thầy Tuyền Quyền, mình có cái hiểu gì về không? Người ta nghĩ rằng, ví dụ mình ngồi ở đây mình suy nghĩ về một cái nơi nào đó, nó có phần khác biệt hơn là mình thật sự có mặt ở đây đó. Khi mình nghĩ thì nghĩ cái nào cũng được. Ví dụ như mình ngồi mình nghĩ, thì tôi nguyện ra ở Sài Gòn thì tôi nghĩ về Cần Thơ, nghĩ về Vĩnh Long, thì nghĩ được liền. Nhưng mà gọi là mình thật sự có mặt ở tại đó, để mình có thể chứng kiến, mình có thể mục đích, có thể nhận biết được, nó làm chuyện hoàn toàn khác nhau. Thì muốn hỏi thì tôi nguyện một điều ở tại đây đó là khi ngày Nagasena này, ngày dùng cái thí dụ về cái sự nghĩ tưởng đến một nơi nào đó mà rất là nhanh chóng, thì phải chăng là cái khả năng của thần thông đó, như là biến hiện thần thông chẳng hạn, nó tùy thuộc vào cái vận tốc của tâm, nghĩa là phải tâm nghĩ được thì thần thông có thể làm được, có đúng gì vậy không? Xin thỉnh ý kiến của thầy Phật tử.
Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Thân Khai Ya. Dạ, cảm ơn quý vị đã nghe rõ. Còn thức kinh lễ đến Đức Phật này, chúng ta có lễ đến Sư Phụ Thế Siêu. Thường từ thời gian đàn hướng thượng tọa pháp thân để được pháp thân được bình hạnh cùng chư tăng đang hiện diện. Tân chào tôi đối thân nữ của chư Phật tử. Để kính bạch thượng tọa, hôm qua thật thì nếu mà nói về Phật pháp thì cái năng lực của thần thông thì nó tùy thuộc vào tâm, đúng như vậy. Nếu như mà cái thần thông đó mà phải vô cái tâm của các vị thiền chứng và cũng như có khả năng thì theo khả năng của các vị. Có những vị có thể có cái thần thông mà nó kiêm luôn cả thiên nhãn thiên nhĩ rồi thần thông rồi tha tâm thông. Đặc biệt nếu mà đối với các vị a la hán là chính thần thông thì một tình huống nó là lại một tình huống khác nữa, hơn là những cái thần thông mang tính bình thường chính đắc tiền và luyện thông. Thì khi tâm ứng tâm tới, ví dụ bây giờ từ ở đây mà chúng ta quá hiện thần thông để chúng ta đi lên trời hay là chúng ta đi qua nước này nước kia, chúng ta gọi là cái ví dụ như vậy. Như điều quả thực thì cái thần thông thì nó không phải để mà để như chúng ta biết là để du lịch hay là để đi nơi này nơi nọ, mà cái tâm của vị đó có thể điều khiển như ý của mình thì chúng ta gọi là cái thần túc thông. Thì ở đây đối với cái nếu nó đang cầm cái giá trị mà của tâm lực đó, thì nó đặc biệt lắm. Mà nếu như chúng ta biết mà khi mà chúng ta chứng đắc thiền thông thì cái năng lượng này nó không thể kể mà chúng ta không thể nói được. Ngày xưa khi mà chúng ta thấy có một số ngoài đạo sư đó, người ta cũng có thể luyện thông, nhưng khi cái luyện thông đó người ta nó khác hơn là đối với các đệ tử Phật. Có những sự so sánh mà khi mà chúng ta thấy chẳng hạn như là Đức Phật này không cho phép dùng thần thông khi không cần thiết đối với các vị tỳ kheo. Dù khi các vị tỳ kheo chứng còn phàm thân, ta có thể chứng rất được thiền, ta chứng thiền và chứng thông. Thì ở đây chúng ta thấy đối với các vị tỳ kheo đó thì nhiều khi họ cũng còn cái tâm có thể nói là còn cái pháp dục, tức là cái ước muốn mà nó bình thường. Ví dụ giờ đi gặp những cái tình huống gì đó, các vị sẽ dùng cái thần thông. Thì cái tâm của vị đó hướng tâm tới cái gì thì nếu như có thần thông thì nó tùy thuận theo cái tâm lực của mình. Vì cái thần thông nếu như mà chúng như chúng ta thấy ví dụ như ngày một kỳ liên đệ nhất về thần thông, đệ nhất về thần thông khi ngày sử dụng, như có bao giờ mà ngày sử dụng cái thần thông của ngày bằng cách tức là nó không hợp lý, không bao giờ. Cho nên như chúng ta nhớ có lần mà trong chúa đang đâu bên anh đã quậy quá thì Đức Phật ngày biết bây giờ nếu như mà ngày chính ngày dùng cái thần lực thì trong chúa đang đâu bên anh đã có thể sẽ là sẽ quy phục ngay. Nhưng điều mà Đức Phật ngày biết rằng cái duyên của ngày một tiền liên và đồng chúa Nando Vananda, tức là hàng một thầy, tức là sư phụ của đồng chúa Nando Vananda, cho nên vì vậy khi mà vừa xuất trận biết được coi như là đây là đệ tử của mình, thuộc bài của đệ tử mình, thì vừa sư phụ xuất trận là đồng chúa Nando Vananda tâm phục khẩu phục ngay. Thì ở đây cái tâm của đó cái vị phàm và cái vị thánh nó khác nhau. Cái thần thông mà nếu như chúng ta muốn sử dụng như đã nói, chỉ là một cái bay lượng, chỉ một cách tức là quá trị, thì đó là một điều mà những người phàm cũng làm được. Đối với các vị thánh thì các ngài có cái lòng thần thông, tức là các ngài đã chứng có như diệt tận cái phiền não, không còn sinh y. Thì khi cái thông của các ngài vận dụng thì nó đưa đến một cái có thể là bằng cái tâm tố, vẫn là tâm tố. Cái ngài không có dùng để mà có mục đích gì cả, nó khác hơn là cái tâm bình thường của chúng sinh. Như chúng ta thấy chứng đắc thiền mà bay trên hư không, nếu như tâm của vị ấy khởi dục thì chắc dục ước muốn, dục cầm cầu mà có xuất hiện hay là dục ấy xuất hiện thì tâm của thì là tức sẽ đức thiền và đức thông luôn. Khi chúng ta nhớ có một kiếp mà Bồ Tát mà bay lên trời mà đi ngang mà thấy một cái bao hoàng hậu, thì
Ngay khi đó nhìn thấy bà với cái tâm khởi dục, thì Bồ Tát né xuống, rớt xuống. Thì khi cái tâm đó mà nó thiện thì nó sẽ đưa đến một cái điều tốt đẹp. Còn nếu cái tâm, chúng ta thấy cái tâm bất thiện thì lập tức đứt thần tâm. Cho nên giữa cái thần tâm và cái tâm nó có một cái, có thể nói rằng thần thường lực này, cái thần thông này nó dựa vào cái tâm, tâm tâm rất là lớn. Cho nên thí dụ bây giờ là ngay cả chúng ta thấy bây giờ nếu như quý vị mà định tâm đi, quý vị định tâm đi, thì chúng ta thấy nó sẽ là một vấn đề khác. Mà nếu như vừa chúng ta vừa định tâm mà vừa bị phóng dật thôi, thì lập tức cái trạng thái đó nó khác nhau liền. Nó không còn một cái mà cứng, không còn một cái gọi là cái nó vững chắc hay là nó kiên cố như chính chúng ta, chính chúng ta thường chúng ta thường học. Quý vị nhớ đọc một bài kinh, nếu chúng ta tập trung cái tâm để chúng ta nhớ, mà khi tự nhiên một người cái bên mà đọc trật, thế là mình cũng rớt theo người. Là cái gì? Do cái tâm mình nó phóng nghe cho đó. Khi mà nghe một cái tâm mình bực bội, tức là khi mà họ tự nhiên họ đọc trật, họ đọc ngược, họ đọc rớt chữ, họ đọc thiếu chữ, tự nhiên cho bị phân tâm, thì lập tức ngay cả cái tâm định của chúng ta mà nó như vậy, mà nó còn khi mà bị cái tâm nó chỉ phóng dần vô một chút xíu thôi, là chúng ta quên ngay, chúng ta đọc tiếp được là cái lời gì nữa. Nhưng đừng để một mình chúng ta, khi mà chúng ta định tâm, chúng ta đọc một mình, thì chúng ta đọc nó rất là đi đến nơi về đến chốn, nhưng khi cái tâm nó xen vào, rồi chúng ta thấy bao nhiêu đó thôi, nó cũng là đã trở ngại rồi. Chứ đừng nói chi mà khi một cái thần thông, thì cái thần thông cũng thấy nó tùy thuộc vào cái tâm lực của mình, tùy thuộc vào cái tâm lực của mình. Bởi vì cho nên tâm, ví dụ nó đẩy đi mạnh thì cái thần lực nó sẽ mạnh, mà nếu tâm đẩy nhẹ thì thần lực nó sẽ nhẹ, cái thần thông đó nó sẽ rất là nhẹ. Cho nên vì vậy, ví dụ như bây giờ cái biến hóa đi, chúng ta thấy chúng ta được có nghĩ rằng là, ví dụ chúng ta coi trong phim Đại Thiên, tự nhiên Đại Thiên dùng thần thông coi như biến hóa là nhiều cái Đại Thiên khác, thì quả thật thì cái đó, cái thần thông thì nó dư thừa. Nhưng do cái gì? Cũng phải do cái tâm nó rất là lẹ, là biến hóa ra nhiều cái con khỉ như Tề Thiên, hay hoặc biến qua nhiều cái Tề Thiên. Nếu chúng ta coi trong phim tiếp theo, thì cái đó quả thật thì thần thông nó rất là nhẹ nhàng, để mà biến hóa, để mà hình để mà biến chế ra nhiều cái hình thái này, cái hình thức nào. Nhưng nó cũng phải do cái tâm. Còn quả thật thì cái tâm của cái con khỉ thì nó không có chuyện mà nó có thần lực, nó bay, nó nhảy, rồi nó biến hóa như thế này thế kia, rồi lúc người lúc khỉ, thì chuyện nó không có. Cái đó chỉ qua cái câu chuyện coi như là của ông Trường Ân đưa lên như vậy thôi. Chứ còn phải nói rằng là cái thần thông là một trong những cái pháp tu tập. Nếu như dựa trên cái thần thông mà trên cái quá trình của sự tu chứng, mà xuyên qua cái sự tu chứng của các vị thánh, thì đây là một cái thần thông nó là nó quý giá, nó đặc biệt đối với các ngài. Còn ngược lại, nếu như mà thuộc về cái chứng đắc về ngũ thiền mà chúng ta luyện thông, hay là các vị đã chứng đắc, sau khi chứng đắc thiền có thông, thì những người phàm phu cũng có thể làm được, hay là do một cái, hay là dùng một cái nghiệp sanh chủng cũng được. Chẳng hạn như các vị A-tu-la, họ có cái thần lực, một cái thần lực đó mới là do họ tu, mà do là cái nghiệp sanh của họ, cái sanh nghiệp của họ, và thế là họ sanh ra thành cái chủng loài đó. Nó có cái gì, A-tu-la nó có cái thần lực, mà chúng ta gọi là ma quỷ đó, nó cũng có cái thần lực của nó. Nhưng cái thần lực của nó thì do cái tâm nó, cái tâm của chúng sinh nó xấu lắm, nó sân và nó hiềm hận nhiều. Thì những chúng sinh đó nó có cái khả năng mà ví dụ như là quậy phá hay là đàn áp người ta bằng cái thần lực, bằng cái thần thông của chính nó. Vì cái thần thông đó chính là do cái nghiệp sanh, nó khác hơn là cái thần thông do cái sự tu chứng. Thì chúng ta thấy thì cái tâm nó cũng dựa vào nơi cái thần thông nó cũng dựa nơi cái tâm đó. Hễ mà tâm đó nó thiện tâm thì cái thần thông nó cũng sẽ đi theo cái thiện tâm, mà nếu như thần thông nó ác tâm thì nó cũng sẽ đi theo cái ác tâm đó. Thì cho nên nếu như mà ác tâm, cái thiện tâm, mà đặc biệt là đối với các vị A-tu-la, thì chúng ta biết là chẳng hạn như ngày xưa mà ở trong rừng, thì vì các vị phi nhân nó quấy phá, các vị phi nhân nó có cái thần lực, nó có thể biến
nó có thể hiện, nó làm lung tung cái này kia, có thể nó làm cái bóng hình, nó làm cái con thú này, nó làm cái con thú dữ nọ để mà nó quỷ phá các thầy tỳ kheo. Thì Đức Phật này khuyên các thầy tỳ kheo nên dùng cái thần lực để dùng cái tinh từ bi, dùng cái tâm từ bi để mà chia phước đến nó, cũng như nó đang giận thì mình, nó đang quậy phá mình thì nó như lửa, thì các thầy tỳ kheo nhìn cái tâm từ nó như là nước để hóa trị lửa. Đây là một điều mà đặc biệt, nó sẽ có một cái sự đối nghịch. Và thường thì chúng ta thấy cái kinh từ bi, từ bi kinh, hay là chúng ta nhớ là cái chú đại bi cũng vậy nữa, thì nó cũng là dựa trên một cái những cái kinh gọi là paritta, tức là cầu cái an lành, cầu cái sự tốt đẹp đến cho chính chúng ta. Thì cái gọi là chú thuật hay là chú đại bi thì nó chẳng qua tức là những cái câu kinh tiếng Phạn, mà thường thì chú đại bi tiếng Nguyên Văn Bắc Truyền thì nó dựa trên Bắc Phạn. Chứ còn các cái bài kinh mà của Nam Truyền thì các bài kinh từ bi kinh thì nó nhiều lắm, chú Bắc Phạn thì nó chỉ có một hai bài. Chứ thật ra thì ở bên Nam Truyền thì nó rất là nhiều bài thuộc về cái mà chúng ta gọi là kinh đại bi, hay gọi là cái kinh gọi là kinh an lành. Thì để mà tụng, mà thí dụ như tụng như vậy thì các vị chư thiên, xin lỗi, các vị Atula, nó phải quy phục, nó phải thần phục. Nếu như mà có những vị chư thiên mà nó phải có những vị Atula mà nó mạnh mẽ, nó không nghe nữa, nó chống lại đó, thì có tùy cái từng bài kinh đọc lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, và xem như là từng cấp từng ổ rồi đó. Mà nếu như không nghe thì nó sẽ bị phạt, nghe cả nó bị coi như là đầu nó vỡ bảy mảnh, hoặc là nó có thể như là một dòng kim cô mà từ thiên đeo vậy đó, nó sẽ xếp và sẽ quy phục xuống, bỏ xuống ngay. Thì kính bạch thượng tọa, thì con có đôi điều xin trình bày như vậy, nếu có điều gì cần bảo tốt thì kính cũng chỉ như này. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy. Dạ,
sa thú cái chuyện là thật là điều gì để chúng Pháp Tính, để chúng Tính có mặt ở trong trong rung hợp của họ, chúng nói không được đi Pháp Tính. Để chúng Tính là chúng ta nói một câu chuyện từ đó để thưởng thức một chút, là nếu có một người sống ở trong một đời này mà họ chuyên sống ở trong thế giới của vật chất, một người đó họ sống họ nặng về tư duy, họ nặng về sự suy tư, thì chúng ta có thể nói rằng những người sống về nội tâm đó, họ tự bằng tâm, ví dụ như sống về triết học, về văn học, về nghệ thuật đó, cái cảnh giới họ nó có rộng hơn cảnh giới vật chất không? Và nếu nó rộng hơn thì nó rộng như thế nào, và chúng ta có thể mô tả một phần nào về điểm này không? Cái đỉnh đại điện tích.
Nam mô Bổn Thầy Cha, con xin thành kính lãnh lễ đến sư phụ Thích Siêu, thượng tọa Việt Nam, thượng tọa Tịnh Quyền, thượng tọa Phật Tăng, đại đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở Thượng Trung. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tu nữ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Đối với thường thường ở trong cái cuộc sống này đó, thì lúc nào nó cũng vậy, nó cũng có một nhóm là thiên về vật chất, một nhóm thì sống nặng về tinh thần, một bên thì nặng về vật chất và một bên nặng về tinh thần. Và tinh thần có nghĩa là cái đời sống tư duy, cái đời sống như là người ta thường có những sự suy nghĩ này suy nghĩ kia hơn. Thì quý vị thấy rằng đối với cái trường hợp mà sống mà thiên nặng về vật chất đó, thì nó hơi mệt hơn quý vị. Có nghĩa là khi mà mình làm bất cứ một cái việc gì đó, một cái việc gì cũng vậy, người ta cũng suy nghĩ đến cái sự thu lợi, cái sự quê lợi, hoặc là người ta đều nghĩ đến cái gì mà nó có lợi cho mình và trước hết thì người ta mới làm. Còn nếu mà một người mà sống có những cái, ví dụ như là những cái tư duy, có nghĩa là những cái tinh thần đó, thì cái điều đó khi mà người ta làm một cái công việc gì đi, rồi nó có lợi lộc nó phát sanh cũng được, mà lợi lộc không phát sanh cũng được, hoặc là một người khen cũng được, và mọi người không có khen mình cũng được. Ví dụ như vị thấy rằng đối với cái sự sinh hoạt ở trên mỏ vàng cũng vậy, cũng có những cái trường hợp, cũng có những trường hợp quý vị thấy rằng có những vị giảng sư hoặc là những vị Phật tử, người ta vì cái sự sinh hoạt, vì cái sự truyền bá giáo lý, hoặc là vì cái sự công quả, vân vân, thành ra người ta bỏ thời gian rất là nhiều ở trên ban thoát, hoặc là ở trong những cái rung Phật học. Thì thật sự ra đó, những người này, tại sao người ta có cái lý tưởng này, hoặc là người ta có cái tư duy này, người ta làm những cái điều này được, quý vị? Tại vì người ta sống, người ta muốn, ví dụ như là cái nhu cầu tạo phước báo nó nhiều, cái nhu cầu nó tạo phước báo nó nhiều, quý vị. Hoặc là quý vị biết rằng là có những lúc là chúng tôi nhìn những người người ta công quả, người ta phụ ở trong chùa rất là tốt, phải nói rằng là người ta vừa cúng cái tài sản vật chất và người ta vừa cúng cái công luôn, cái công có nghĩa là người ta vừa công quả, mà quý vị biết rằng là người ta cứ lầm lũi âm thầm mà người ta tạo phước, mà người ta làm một cách như là không có ai để ý nó. Thì những cái điều đó thì thật sự ra quý vị biết rằng những cái con người đó, nếu mà mình trả tiền ngàn cho người ta thì thật sự ra thì cứ như vậy, người ta không thể nào người ta làm đâu. Tại sao vậy? Tại vì công việc của người ta tại một cái văn phòng hoặc là cái công việc của người ta đó, nó làm nó nhiều hơn, nó có được cái tài sản nhiều hơn, nhưng mà ở trong chùa người ta đi đến người ta phục vụ được là do phần nhiều là do cái tinh thần. Thành ra đó, quý vị thấy rằng, hoặc là nếu mà chúng ta đối chiếu lại những cái sức mạnh cũng vậy, những cái sức mạnh cũng vậy, quý vị, sức mạnh của thân và tâm ở trong con người của chúng ta có cái sức mạnh của tinh thần và cái sức mạnh của thể xác. Thường thường đó, quý vị thấy rằng nếu mà cái sức mạnh tinh thần của chúng ta đó, mà chúng ta khi chúng ta có một cái tâm lý hoặc là chúng ta có một cái tinh thần nó mạnh mẽ thì nó sẽ tác động đến chúng ta làm cái công việc rất là nhiều. Chẳng hạn như quý vị thấy rằng có những người tuy rằng người ta tật quyền, người ta bị tật quyền, nhưng mà người ta làm việc rất là tốt, mà có thể là nhiều khi người ta vượt bậc luôn. Hoặc là quý vị thấy rằng có những vị, cũng như có những lúc chúng tôi thấy những vị trưởng lão, khi mà tâm của những vị đó không bị phiền não, quý vị biết không, là những vị đó sẽ vừa xây dựng, vừa dạy học, vừa dịch kinh, hoặc là vừa đi thuyết giảng nơi đây nơi đó. Thật sự ra nếu mà mình nghĩ rằng mình to lại, nếu mà một mình tính lương như ở ngoài đời người ta làm thì nó cũng có một cái cũng như là một mà lãnh một cái số lương rất là cao, nhưng mà không làm nổi gì. Không làm nổi có nghĩa là sao? Không làm nổi được nhiều việc quá, là không làm nổi đâu. Nhưng mà tại sao những người này làm được? Mà vì cái lý tưởng, chứ thật sự ra đó, nếu mà vì dân hoặc là vì lợi nhuận gì đó vân vân, chúng ta rất là khó, chúng ta không thể làm nổi. Thành ra ở đây thì chúng tôi muốn nhấn mạnh về cái đời sống tinh thần đó, nó sẽ nếu mà chúng ta có một cái sự suy tư, hoặc là chúng ta có một cái tư duy như là nó mang tính chất của một cái người quân tử, hoặc là một cái ví dụ như quý vị thấy rằng thường thường đó, chúng ta đọc vào trong kinh, nhất là những cái câu chuyện tiền thân, chúng ta thấy các vị bồ tát đó, ngày xưa sống vì tha nhân nhiều, thành ra mới tạo những cái phước ba la mật rất nhiều. Thì thật sự ra đó, thì song song ở đó cũng để tạo phước cho mình, nhưng mà tâm tư thường nghĩ về tha nhân nhiều. Hoặc là quý vị biết rằng ở trong cái đời sống tu tập này, nhiều khi mình đọc những cái tích truyện của các vị bồ tát có những cái gương này, những cái đức lành này hoặc là đức lành kia. Thành ra chính vì đó mà chúng tôi muốn như là mình, hoặc là mình nhìn thấy những vị trưởng lão ngày xưa từ bỏ quê hương của mình để đi qua một cái xứ quốc giáo, một cái đất nước là để mà học tập. Sau khi học về rồi đem truyền bá giảng dạy lại ở trong nước, mình nhìn những cái gương đó thì thật sự ra nhiều khi mình có, chúng tôi nghĩ rằng mình có cái ước mơ được như vậy, hoặc là mình có cái ước mơ như là có một chút công gì ở trong đó để duy trì hoặc là để gìn giữ vân vân. Thì những cái tư tưởng đó quý vị thấy rằng là do mình có một cái như là một có một cái tâm gì đạo thì chúng ta mới làm được. Còn nếu mà thật sự ra đó, nếu mà một người mà nặng về vật chất đó, thì những cái điều đó rất là khó làm. Cũng như đối với trường hợp ở trong văn thoát này cũng vậy. Do mình thấy rằng những ở trong đây hoặc là ở trên cái văn thoát này sinh hoạt, có những người Phật tử người ta thích nghe được nghe chư tăng thảo luận những câu chuyện về Phật giáo, hoặc là nghe tin tức về Phật giáo, hoặc là nghe cái sự sinh hoạt của chùa vân vân. Thì mọi người người ta phân tập vào đây, người ta tề trụ vào đây để là người ta nghe và người ta sinh hoạt với một cái tinh thần rất là vui. Còn nếu mà thật sự ra nếu mà nghe mà quý vị thấy rằng nghe mà lãnh lương hoặc mà làm mà lãnh lương thì không thể nào làm nổi, tại không thể nào mà chúng ta ngồi 2 tiếng đồng hồ ở đây được, là chỉ vì có cái tinh thần nên chúng ta mới ngồi được. Vậy thì ở trong cái câu thảo luận này thì theo cái ý của con thì con thấy rằng là đối với một người mà mình sống về cái tư duy có nghĩa là về tinh thần, một người mà sống thiên về cái đó thì sẽ làm được rất là nhiều, mà sẽ làm rất là nhiều việc từ cái sự mà ngoại giao hoặc là từ cái sự tu tập hoặc là hướng dẫn người khác. Nói chung là bất cứ một cái điều gì cái vị đó cũng có thể dẫn đến sự thành công, mà nó có một cái khả năng rất là cao. Còn nếu mà một người mà sống về nghiêng về vật chất quá thì phải nói rằng làm cái việc gì nó cũng thấy nặng nhọc. Mà ở ngoài cái thế gian thường người ta nói rằng là mang cái mình không mà cũng nặng. Có những cái người mà người ta sống nặng về vật chất thì thường nhiều khi nếu mà không do cái sự suy nghĩ về vật chất nhiều quá nên ở thế gian người ta nói rằng là đi một cái mình không, mang một cái mình không mà cũng thấy nặng là do đâu? Do bị thiên về vật chất quá, bị ảnh hưởng về vật chất quá, thành ra cái gì cũng thấy nặng nề vân vân. Vậy thì đây là những ý con xin được trình bày đóng góp qua cái câu thảo luận của thượng tọa đã nêu. Nếu có thiếu sót chi phần nào con thỉnh thượng tọa nhắc đẳng hoàn nghĩ bộ túc thiên Nam Mô Bụt Tha Gia.
Rồi, chúng tôi vừa thảo luận xong rồi, giờ quý vị xa thú đi, thượng tọa nhất đẳng đã đi rồi, thành ra mấy vị xa thú đi, thì chúng tôi sẽ thỉnh thượng tọa Thầy Siêu, sư phụ Thầy Siêu sẽ thảo luận câu tiếp theo. Và Nam Mô Bụt Tha Gia. Con kính bạch sư phụ Thầy Siêu, không biết sư phụ Thầy Siêu có nghe được âm thanh của con hay không? Con thỉnh sư phụ quay trở lại với lớp học để thảo luận tiếp tục. Và một lần nữa con cho con được hỏi sư phụ Tề Siêu có mặt ở trước máy và nghe được âm thanh của con không vậy? Vậy là sư phụ Tề Siêu không có ở trước máy rồi. Bây giờ con xin được trở lại với thượng tọa Tây Quyền. Không biết thượng tọa Tây Quyền có nghe được âm thanh của con hay không? Dạ alo. Dạ, sư thủ, con thấy tín hiệu của thượng tọa Tự Quyền rồi. Bây giờ con thỉnh thượng tọa Tự Quyền quan nghĩ thảo luận dùm con một vấn đề này. Một người rất thích tạo phước nhưng chỉ hưởng cầu cái quả phúc về vật chất, vậy cảnh giới của người đó có nghiêng về mặt vật chất hay tâm linh? Thường thường thì con thấy trong cái đời sống thì đa phần là do khổ quá hoặc là do cái đời sống họ nhìn thấy cái sự khổ nên là họ rất là thích tạo phước, nhưng mà cái khi mà tạo phước thì họ chỉ mong hưởng được cái sự giàu sang phú quý. Vậy thì những người trong những cái trường hợp này thì những người đó nghiêng về mặt vật chất vậy là hay là nghiêng về tâm linh? Và con xin thỉnh thượng tọa Tự Quyền.
Nam mô Bổn Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sơn Khai Giá. Một lần nữa con kính lễ đến Đức Phật Giáo Pháp của chúng ta, kính lễ đến sư phụ Thị Siêu. Thưa quý vị, đang đây tôi Pháp Tân, Đức Phật Tính, Đức Minh Hạnh cũng chưa tăng đang hiện diện. Tất cả mọi người cũng chưa Phật tử. Kính thưa đồng thể chư Phật tử, nếu chúng ta nói đời sống bình nhật á, thì nó là một chuyện khác. Người đó ham mê tiền của vật chất, và người ta thụ hưởng. Và có một số người người ta không ham mê tiền của vật chất thì người ta sống hướng đến cái đời sống tâm linh của chính họ. Nhưng khi mà người đó hướng đến làm phước mà cầu nguyện cảnh giới tái sinh của mình về đời sinh về sau sẽ hưởng được nhiều của cải vật chất mà do cái phước này mình làm, thì ở đây chính là một đời sống nó vừa có tâm linh mà nó vừa hướng đến vật chất. Bởi vì có đời sống tâm linh họ mới tin phước tin tội được, họ mới dám làm phước. Đây là điều mà chúng ta cần phải nắm cái chỗ đó, chứ không phải hướng đến. Đây là một cái sở tâm bình thường của những chúng sinh khi mà họ chưa thật sự mà họ có một cảm thấy vừa lòng với cái phước về cái vật chất của cái người này, họ muốn hướng tâm tích cái vật chất để mà họ hưởng thiên lại, họ bỏ cái nhỏ này mà họ lấy cái lớn. Cái mà bỏ được như vậy đó thì phải do có một đời sống tâm linh đấy nó mới đạt được. Giờ nhất họ cũng phải tính tinh nơi cái gì, tính là nơi cái nơi tam báo, mà hoặc là nhất họ cũng tinh nghiệp tinh quả. Thì đây là một đời sống mà nó vừa có cái tâm linh để sản sinh ra cái vật chất. Đây là cũng là một chúng sinh thường tình ở trong cuộc đời này thôi. Thí dụ như cho Phật tử làm phước thì mình cũng cầu nguyện rằng trong cái vòng luân hồi của mình, khi mà còn luân hồi thì chúng ta nên suy nghĩ tới mình luôn luôn có đầy đủ cái phước Phật, đầy đủ về cái phước mà cái điều kiện, cái sinh hoạt, cái tiện nghi của mình cho nó tốt. Thường thì nó thật ra thì kính thưa đây có tính, chúng tôi cũng nghĩ rằng nếu như những phước lành gì đã tạo thì trong vòng còn luân hồi thì sinh thứ nhất là trước nhất có cái điều kiện, trước nhất là có cái phước trí tuệ để mà hiểu biết, có cái tính trí kiến để không bị đầm đường lạc lối. Và cái thứ hai nữa là cầu nguyện mình có một cái do cái nhân này, do cái duyên này về đời sau mình cũng không có bị cái sự thiếu thốn, cái sự khổ cực về cái đời sống vật chất. Và cái điều thứ ba nguyện rằng là nếu như mà có cái cũng như là còn tiếp tục từ chỗ đó mà mình nghiêm trì giải được, từ đó mình tinh tấn, mình tu tập, từ đó mình có cái sự thiền định, có cái sự tu tập, hay hoặc là có một cái gọi là cái phước đức. Nó ba điều, tức là phước Phật, phước đức và phước trí. Ở trong cuộc đời này nó cũng có một điều rất là lạ đến thưa quý vị. Nếu chúng ta có phước trí mà chúng ta có phước đức thiếu phước Phật thì nó khó làm việc lắm. Ngoài trừ cái sự tiến tu để đi về bờ giác thì chúng ta miễn bàn. Chứ còn nếu như còn trong vòng luân hồi thì nó phải song hành tất cả. Cũng như người có tài không có đức, người có đức không có tài, hay là có đức có tài mà không có cái tiền, hay là không có cái vật chất, không có cái vật chất, không phải là tiền mà phước cái vật chất nó lạ lắm. Cái vật chất là khi chúng ta cần nó có, đó cũng là cái phước của chúng ta nhé. Chứ không phải là lúc nào mình cũng coi như là tiền đầy tài khoản ngân hàng hoặc là thế này thế kia chúng ta mới làm. Nhiều khi cái phước, quý vị làm phước quý vị cũng nhớ câu này: chúng ta có bao nhiêu chúng ta làm bấy nhiêu.
đó là cái phước của chúng ta, chứ không phải là chúng ta có dư chúng ta làm, sẵn có mà chúng ta làm. Cái phước mình nó cũng sẽ tới như vậy, bởi vì cái trì niệm của chúng ta nó là như vậy. Nếu như chúng ta biết rằng nó cái phước của mình như vậy thì cái nghiệp nó sản sinh nó cũng như vậy. Rồi thí dụ như giờ mình làm các cái việc thiện phước, sự quả thật gì điều đó nó cũng không có mất đâu vào đâu nhiều đâu, nhưng điều mà nó lại là một cái điều mà nó song hành theo ta rất là lớn lao. Chứ khi mà để dành dư đầy đủ mà chúng ta làm thì nó là một tình huống khác, và chúng ta làm theo cái khả năng của mình lúc đó. Thì đây là cái phước mà chúng ta nghĩ rằng cũng đó là một cái điều kiện mà nguyện về sau rằng lúc nào mình cũng có cái tâm, cũng có cái tâm làm phước, cũng có cái tâm thí, cũng có cái tâm mà để mà có cái dứt bỏ cái lòng bỏ xẻng của mình để bố thí đi cúng dường. Cho nên hỏi rằng là nó thuộc về cầu cái quả phúc, vậy thì cái cảnh giới đó nó thuộc về thuận nhiên về cái vật chất hay là tâm linh? Ngay xin xác định ra nó vừa có cả hai, vừa thứ nhất là vừa có cái tâm linh và sau đó hướng đến vật chất, đó chính là cái phước hữu lậu. Nó cũng là việc bình thường. Còn nếu như chúng ta biết, người mới biết tu tập, người hiểu biết Phật pháp đó, có cái sự cầu mong chấm dứt cái sự sinh tử đau khổ, thì người ấy hướng đến cái tâm linh cao cả hơn, đó chính là cái tâm linh nó thuộc về để mà giải thoát sinh tử đau khổ. Bởi vì nếu như người hiểu biết cao cấp thì dù chúng ta có tiền muôn bạc vạn rồi chúng ta cũng sẽ chết, rồi chúng ta cũng sẽ ra đi. Và cái sự hiện hữu không phải lúc đó chúng ta đầy đủ điều kiện vật chất, mà nó lại là mà điều kiện tốt, mà tất cả những niềm vui nỗi khổ, những niềm đau nỗi buồn, những điều là chưa chắc nó do tiền, chưa chắc nó do điều kiện vật chất mà nó sản sinh, mà do chính mình có cái nghiệp riêng của mình khi còn hiện hữu phải đau khổ. Thì ở đó là một tình huống mà rất là rộng và rất là lớn. Và khi chúng ta phải nhớ rằng công đức này mà chúng ta đang làm, chúng ta hướng nguyện đến cái đời sống tâm linh thì nó hay hơn. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nó vượt qua cái đời sống của cái vật chất. Bằng một cái việc phước này thì đăng quá tầm mê của nhân an sở quắc khai giang quan hồ thú, do cái công đức này sinh hải ra thì dương là để đoạn khổ ở trong tương lai. Thì chắc chắn rằng chúng ta cúng dường, chúng ta tu tập, chúng ta cúng dường cái phước đó là phước Phật, mà cái phước Phật này chúng ta không màng tới mà nó vẫn có, mà chúng ta lựa cái cao cấp hơn. Nó lựa cái cao cấp hơn, còn cái này nó là cái thứ mà chúng ta phải vượt lên trên. Thì cái thứ vốn chúng ta đã có thì nó đủ cái cơ hội với cái điều kiện cũng như cái tiện nghi. Nếu như người hiểu biết mà người ta hướng tâm cao hơn, khi chúng ta đã đầy đủ cái điều kiện, cái này quý vị nhớ rõ cái chuyện này nhé. Khi chúng ta đã làm một cái việc làm việc phước thì cái phước bội phước đức nó đã có, chúng ta không cần phải đặt trọng tâm làm được, và chúng ta phải có cái hướng nguyện, hướng tâm đặc biệt đến cái gì, đến cái phước trí tuệ, cái phước mà giải thoát do nhân này, mà chúng ta gọi là cái ba la mật. Tạo cái ba la mật là như vậy đó. Thế gì mà nó được gọi là cái ba la mật? Bởi vì tâm của vị ấy thành thiện các công đức thiện sự, vì hướng đến cái gì, cái sự chấm dứt cái sự sinh tử, cái sự khổ đau, hay hướng đến do nhân này duyên này xin hãy thành tựu cái bồ đề, cái đạo quả của độc giác, của toàn giác, của sinh văn giác. Thì chúng ta thấy phước Phật là vô biên trong tất cả các phước. Về phước Phật, phước đức và phước trí thì Đức Phật là vô thường tối thắng. Cho nên khi chúng ta hiểu biết như vậy thì đây là một điều mà nó mang tính cái giá trị tích cực, mà chúng ta không cần hướng về vật chất nó cũng vẫn có, mà cái tâm linh thì nó khó hơn. Để chúng ta bỏ cái vật chất mà chúng ta chọn cái tâm linh, và ngay khi đó chúng ta sẽ hướng được cái pháp đạt nó cao cấp hơn là những cái thuộc về cái thiên lạc, thuộc về cái đáo đại lạc, tức là cái thiền sắc giới và thiền vô sắc giới. Mà cái pháp đạt đó là nó cao cả, đó chính là cái sự tịnh tịnh, cái sự vắng mặt. Dạ, xin có được điều trình bày là như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì tôi cũng thành biết ngay. Xin sự có tính trở lên mất, Nam Mô Bổn Sư ạ.
cho chú cái chuyện thực hiện thực nguyện. Trước khi dạ vâng, trước khi qua cuộc thảo luận khác thì chúng tôi xin được trả lời cho ba vị phụ nữ kia thì chúng tôi sẽ hỏi về cái chữ xa thú. Chúng tôi không có mặc ở trước máy nên chúng tôi không biết đại điểm học tính nói gì. Tuy nhiên quý vị có đặt câu hỏi rằng tại sao mỗi lần chưa giải sư nói xong thì quý vị phải xa thú. Thứ gì chữ xa thú có nghĩa là lần thai, thiên thai. Nó là một hình thức giống như một hình thức lịch sự, giống như mình nói cảm ơn hay là mình nói là sự quan niệm của mình. Nhưng mà như vậy là chúng tôi không hiểu ý của đại đức pháp tính, nhưng mà có thể là thường thường các vị giảng sư mà mỗi lần nói chuyện xong mà chỉ để nói xa thú, có nghĩa là các vị giảng sư hiểu được là những người phật tử đã ghi nhận là câu trả lời đã hoàn tất. Ví dụ như chúng tôi đang nói thì chúng tôi đứng ngân ngang á, một quý phật tử cũng im lặng á, có nghĩa là quý vị đang chờ đợi chúng tôi. Nhưng mà khi quý vị trả lời là xa thú á, thì có nghĩa là quý vị hiểu rằng các vị giảng sư đã nói xong rồi. Không phải là xa thú, nghĩa là xong rồi, là nói xong rồi. Nhưng mà ở trong trường học, ở trong phong pháp là nó như vậy đó. Yeah. Khi quý vị tự nói xa thú, nhưng mà quý vị hiểu rồi. Ồ, bài pháp đây này đã nói câu xa luôn. Cái câu trả lời như vậy là xong rồi, đầy đủ. Thì các vị giảng sư có thể bắt đầu qua cái chuyện khác mà không phải có thời mình kết thúc nữa. Thì chúng tôi không biết là trả lời gì có đúng hay không. Vì chúng tôi không có hoạt động trước máy thưa quý vị. Có gì thì lát giờ thỉnh trời đi phát tính thì giải thích thêm thưa quý phật tử. Bây giờ thì thưa quý phật tử, chúng ta bước sang câu thảo luận sang câu thảo luận tiếp theo. Mà thưa tập đại siêu, không biết thưa tỏ có trước máy không? Nếu thưa tỏ có hoạt động trước máy thì xin thỉnh thưa tỏa. Dạ, dạ vâng. Vậy thì thật sự có nhiều người nghĩ rằng hãy mình tu hành mà đắc đạo chứng quả thì mình phải có thần thông. Dạ. Có nhiều cái lời nói là cái vị thiền sư này hay là một vị kia có những phép lạ, có những phép lạ như là đọc được tâm của người khác hay là cùng lúc có mặt ở nơi này nơi khác. Thì khi người ta nghĩ đến việc có thần thông có nghĩa là bị đắc đạo, mà bị đắc đạo lại có thần thông, thì cái quan niệm có chính xác trong Phật pháp hay không? Một vị mà giác ngộ giải thoát có nhất thiết phải có thần thông, mà vị có thần thông có nhất thiết mà phải giác ngộ giải thoát hay không? Xin thỉnh thưa đạo tu sĩ.
Khi mà thấy ai là có vẻ như là linh thiêng, thí dụ họ đoán biết được tâm của người khác, hoặc là họ nói cái chuyện đó, họ tiên tri về tương lai, rồi tương lai của người đó xảy ra thành, vân vân. Thì những cái trường hợp đó chưa có người kia, họ chưa có bị suy xét thôi, do sự kiện gì, do cái yếu tố gì mà vị này nói chính xác như thế? Chưa chi đã là tôn sinh một người, tôn sinh vị sư đó là một vị người đắc đạo ở đây chứ gì. Ngoài giáo pháp của Đức Phật, những gì đạo sĩ họ cũng có thể thông được, họ đắc thiền là họ có thể thông được. Mà thiền với đạo quả nó khác nhau. Nhưng tôi nhớ cái lúc mà Thái tử thì người ta khi mà rời bỏ hoàng cung rồi đi trong bộ rừng để mà xuất gia làm đạo sĩ, lúc đó là đang đi tìm xử lý, nhưng mà cũng đầu ngoài tìm đến hai vị danh sư của các vị đạo sĩ đó là đạo sĩ Uttaka và đạo sĩ Alaka Ramaputta. Thì đúng thì hai vị đạo sĩ trưởng này, một vị thì chứng đắc cho lớn là thiền vô thượng chứ, là thiền thập giới thứ ba, còn một vị thì đã đắc thiền thiền phi tưởng thiền thượng chứ, là thiền thập giới thứ tư, để người cao to trong thiền chỉ. Và hai vị đạo sĩ trưởng đó hướng dẫn cho đạo sĩ Hồ Đàm, đạo sĩ Gotama thực hành cái pháp thiền định lên trong cái đường lối của mình. Và chẳng bao lâu tỷ Gotama đã chứng đắc được luôn cả hai cái tầng thiền vô thượng chứ và phi thượng thiền định chứ. Lúc đó Bồ Tát là định tỷ Gotama, ngài nhận thấy rằng là mặc dù cái pháp thiền ta đã chứng đạt được pháp thiền đó là ngang bằng với Phật đạo sư, ngài đã đạt được, nhưng ngài không lấy đó làm quan điểm thường mực, bởi vì là ngài biết rằng cái này không phải đưa đến cái giải thoát, cho nên ngài mới bỏ đi, ngài mới bỏ đi, ngài mới đi tìm trong bộ rừng để tu khổ hạnh. Và trong 6 năm trời khổ hạnh cực kỳ gian lao khổ sở, cuối cùng ngài tìm được con đường trung đạo Mahasima Patipada, là con đường bát chánh, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh nạn, là đi theo con đường đó thực hành là chứng minh đạo quả A La Hán, chánh đẳng giác, chánh quả vị Bồ Đề. Đó chính là Đức Phật chúng ta. Thì như vậy rõ ràng là cái pháp thi định thần thông đó, là một chuyện khác, mà cái chuyện đạo quả là một chuyện khác. Không nhất thiết đắc đạo quả phải đắc luôn cả thần thông, bởi vì có những trường hợp những người mà họ đi đến nghe Đức Phật thuyết pháp, họ đắc được đạo quả nhưng mà không có thần thông. Chẳng hạn như vua Xuất Thủ Đà La của Tịnh Phạn, khi mà Đức Thế Tôn trở về cứu vương lần thứ nhất, ngài đã tiết lộ cho vua đắc được đạo quả tu được vườn cái đà hàm rồi a la hàm. Cuối cùng khi mà vua và yêu vượt hoàng Đức Thế Tôn, ngài đã thuyết luận thời pháp chức quả a la hán, mà vì rằng a la hán trong cái hình thức của cư sĩ nên không sống được quá những ngày, thì Đức Vua thu xếp cái công việc ở trong triều chánh, giao phó lại cho các quan đại thần, rồi vua đánh lễ trình pháp Đức Thế Tôn là vi định niết bàn. Một quan vua hoàn toàn không có thần thông, không có thiền định gì hết, mới là một vị vua mà đang lo cái công việc gì, nhưng mà cũng đắc được đạo quả từ vua đầu vườn cho đến a la hán. Thì như vậy đó là một điển hình để cho chúng ta thấy rằng là có những người đắc đạo quả nhưng mà không có đắc thần thông cũng được, làm sao cả. Nhưng mà theo công nghiệp pháp thì gọi là xuất khác nguyên tắc cá, xuất khác nguyên tắc cá gọi là can quán giả, hay là chúng ta nói như cách lâu nay là thì quán khô một vị chỉ có mình chắc cô thì nào cô, chỉ có mình chắc cô thì nào thôi, là nó khô kiệt thì nào, nhưng mà nghĩ đến cái chuyện đó à, ở đó không có chút gì cũng không. Cho nên ở đây á, chỉ có bốn hạng, có hạng hành giả đắc thiền thần thông nhưng mà không có đắc đạo quả, có những hạng hành giả đắc được đạo quả nhưng mà không có thiền thần thông, có những vị vừa đắc đạo quả mà vừa có thiền thần thông nữa, nhưng các vị là hạng này thì đứng đức Phật, còn có những chúng sanh phàm phu không thiền không đạo quả luôn. Cho nên là có bốn hạng như thế. Nam mô Bổn Thầy nha.
Bạch thưa bạch sư, chúng ta thường có cái chuyện là tốc trí, cái người đó là nó lanh trí hay là người đó chậm hiểu, thì cái nhanh cái chậm mà của trí tuệ đó nó được hiểu như thế nào, nó được hiểu như thế nào là cái tâm họ nó sanh nhanh hơn. Thường thường người ta hiểu ví dụ như một cái người mà nó tốc trí hay là nhậm lẹ đó, thì giống như cái thân của mình nó nhanh nhẹn thì cái tâm mình nó có nhanh nhẹn hay không, có nghĩa là cái tâm mình nó có sanh diệt nhanh hơn, nghe là cái sanh diệt thì nó chừng đó thôi, nhưng mà nhanh nhẹn ở đây cái nhanh nhẹn của tâm nó hiểu được cái khác. Xin thỉnh thưa tổ sư qua ghi giải rõ cái gì được.
Nguyên lực, còn cái quy lực gọi là chính tánh đi ra ngoài, tức là tâm cố nhiên. Cái sanh diệt như vậy, cứ mỗi một sát na tâm, tâm sanh diệt triệu triệu sát na. Cho nên ở đây đó, cái trường hợp tâm sanh diệt thì ai cũng như ai, dầu cho tâm của Đức Phật mình sanh diệt cũng một khẩy ngón tay tâm sanh diệt trừ được sát na, kẻ phàm phu tâm sanh diệt cũng trừ được sát na trong một khẩy ngón tay, một tích tắc, một nháy mắt. Như vậy không có cái vấn đề là một người có đầu óc mau lẹ hay là tốc trí, mà là lại là người có tâm sanh diệt nhanh hơn người khác, không có trường hợp. Cái vấn đề mà tốc trí, một người có đầu óc mau lẹ là cái trường hợp như thế này, ví dụ như một vấn đề được đặt ra, được hỏi, thì Đức Phật Ngài trả lời liền, không cần phải suy nghĩ, không cần phải suy nghĩ. Và tai cái đồ nhĩ môn này đang nghe, nghe xong việc với cái câu hỏi, thì giữa lộ tâm này sang lộ tâm khác để mà trả lời, thì xem bốn cái sắc na tâm xong rồi đó. Còn như cỡ cái dạng mà một tốc trí đại trí tuệ như thế Sa Lợi Phất, thì giữa cái sắc, giữa cái lộ tâm này với lộ tâm khác là nghe tâm một câu hỏi, thì Ngài phải khởi lên một cái giai đoạn tâm chậm hơn Đức Phật một chút, tức là phải
qua 16 cái sát na tâm sâu vào lát cái tâm hữu, tâm hữu phần, thì lúc đó giờ ngài mới trả lời cái câu hỏi đó. Cái đó là trường hợp chậm tham lao là nhiều hay là ít, thì cái tâm vô lát, cái tâm sâu vào lát. Còn như đối với phạm phu chúng ta thì khi mà có người hỏi chúng ta một câu, chúng ta muốn trả lời cái câu đó, thì giữa cái lộ trình tâm này với lộ trình tâm khác là nó phải chăng cả hàng ngàn hàng vạn cái tâm sâu vào lát, tức là cái khoảng cách xa như thế đó. Về sắc na tâm thì sanh diệt cũng chừng đó thôi, nhưng mà có điều là nhiều hay là ít cái sắc na tâm sâu vào lát, như vậy gọi là tốc tiến, như vậy gọi là tốc tiến. Ở đây chúng ta phải hiểu rằng thường thì người ta gọi là tốc tiến, tức là cái tiến nhanh nhẹn, thì ở đây chúng ta cần phải hiểu theo vi luật pháp, tức là do cái thường ẩn cái duyên của người đó trục sinh bằng cái tâm vô trợ, cho nên thường thường trí tuệ và đi kèm những cái trí tuệ đó thường nhanh nhẹn. Cái nhanh nhẹn ở đây là giữa cái lộ tâm trí này đối với cái lộ tâm trí khác, cái khoảng cách ngắn hơn bình thường, ngắn hơn cái người bình thường, ngắn hơn tức là ít hơn, ít hơn cái sắc na tâm. Thì ở đây chúng ta phải hiểu là cái vấn đề mà tóc trí hay là cái đầu óc nhanh lẹ là do nơi giữa cái khoảng cách của cái lộ tâm này với lộ tâm khác, lộ tâm khách quan này với lộ tâm khác nó sinh khởi. Thế mà càng ít xen kẽ cái tâm của phần thì nó càng nhanh, chúng ta càng nhanh được. Còn nếu có xen kẽ cái tâm của phần nhiều đó gọi là chậm. Cũng như ngày xưa đó quý vị, khi mà chúng ta muốn đánh một cái văn bản, chúng ta phải gõ từng nhịp, rồi cái trong cái máy đánh chữ đó, nó phải chữ nó có cái cò, mỗi một cò là mỗi một từ, nó gõ lục vậy đó, ra tập vậy đó, thì mới ra chữ. Còn ở nghĩa là nó phải qua nhiều công đoạn. Còn bây giờ khi người ta muốn đánh chữ á, thì người ta chỉ cần dùng cái máy computer của chúng ta, hay là bây giờ nó tinh tế nhạy hơn thôi quý vị, tôi lại đánh chữ rất là mau. Thì trong một câu nói á, một câu mà họ đánh cái câu đó, ví dụ như là 10 chữ, đánh máy cũng là 10 chữ, mà đánh vi tính cũng là 10 chữ, 10 ký tự. Nhưng mà 10 ký tự khi mà cái người gõ vào cái máy đánh chữ hồi xưa đó, thì nó chậm hơn là 10 ký tự mà được gõ trên cái bàn phím của computer. Ở đây cái số ký tự thì nó bằng nhau, nhưng mà về cái sách mà để mà thực hiện được đó, thì nó có chậm có mau, có lớn. Cái gì hiển trình của tâm thì cái sự sanh diệt của tâm thì nó cũng là như vậy, nhưng khác nhau ở chỗ là cái người tốc tiến thì họ rút ngắn cái khoảng cách bằng những cái ít hơn người kia về cái tâm sâu vào gác, cái tâm hậu kiếp. Còn tâm hậu kiếp mà kéo dài, nó trì trệ, cái sanh diệt nhiều. Cũng chẳng hạn như bây giờ thế này, khi mà một học trò giỏi thuộc bài, khi mà lên lớp
thầy cô giáo hỏi câu là trả lời liền, cái đó gọi là nhanh. Còn một người học nước học trò thì nó không thuộc bài, do đó cho nên thầy cô giáo hỏi nó đứng nó gãi gãi đầu một hồi cỡ khoảng 2-3 phút nó mới trả lời, thì cái đó gọi là chậm. Phải nhanh hay chậm là do cái trí hiểu cái vấn đề đó, là người ta hiểu liền bằng cách là người ta xen kẽ cái tâm sâu vào cá ít hơn. Còn người chậm nghĩa là kéo dài cái tâm sâu vào cá nhiều hơn gì thôi. Đây là cái câu trả lời của chúng tôi cho câu hỏi của thượng tọa Giác Đẳng vừa nêu. Nam mô Bổn Thầy.
Bên thế tục sư có người họ quan niệm như vậy là con người mà cái trí tuệ mau lẹ đó là do cái phước, nhưng mà cũng có người lý luận rằng cái tâm thiện đó nó không phải là pháp quả. Nó không pháp quả tức là nó có thể thành cái độc lập mà nó không cần lấy quả. Nhưng mà có nhiều người nói rằng mặc dù cái tâm thiện dục giới đó nó là cái tâm không phải thuộc pháp quả, nhưng mà một người không thể nào mà trí tuệ nhậm lẹ mà không do cái phước của quá khứ đó. Thì tôi trả lời như thế nào xin đi kết thúc nhiều rồi.
Bây giờ chúng ta chỉ nói đến khía cạnh là tâm thiện học trí, nó có nhiều nhân phát thành trí, nhiều nguyên nhân phát thành trí. Người mà có cái đầu óc mau lẹ đó, nó có một cái nguyên nhân là như trong hiện tại người này thường suy xét, từ suy xét tinh cầu chắc chắn suy xét đúng pháp, cái người mà thường suy tư nhiều, suy tư nhiều, suy xét nhiều, lâu dài cái trí của họ cũng nhầm lẹ, đầu óc mau lẹ. Đó là nói như vậy lại. Cái nhân thứ hai là người thường thân cận tiếp xúc với các vật trí. Bây giờ chúng ta lấy thời ví dụ một người quanh năm suốt tháng rất có gần gũi, các cô trao đổi các cái bậc thiện trí, các cái bậc trí thức, ít có tiếp xúc các cái nói chuyện lâu dài hồi lục đi, tức là sau đó họ gặp họ nói chuyện ở mà như chúng ta nói xin lỗi những người, những chàng thanh niên giàu cho có học hết cái cấp trung học hay là gì đi nữa, nhưng mà cứ trở về quê cứ là trồng cây trồng vườn, lâu ngày cũng có tiếp xúc trao đổi với các người khác, thì đến khi mà anh ta ra thị thành ra ngoài tỉnh, anh ta nói chuyện là biết liền, nói chậm lắm, đúng không? Nó có cái sự phản xạ, cũng có sự phản xạ do thiếu về sự thân cận. Thì chúng ta có hai rồi đó, tức là thiếu cái sự suy nghĩ, hoặc là có cái sự suy nghĩ thường xuyên, nó cũng sanh ra giải trí, khiến cái sự thân cận, hoặc là có cái sự thân cận thường xuyên đối với các vật trí thì cũng được cái trí này lẹ. Rồi cái nguyên nhân thứ ba đó, tức là người này có cái thường cận y duyên, có cái thói quen là dùng trí
từ cái tập quán, cái tập quán của họ, từ trong đời quá khứ, rồi trong cái giá trị tin giác, họ có một cái thói quen hay là thường tận cái duyên nhạy trí thì bây giờ như trong hiện tại thì họ cũng nhạy trí. Rồi một người có đời trước đã tạo phước, gọi là phúc tê cho các tâm vô nhân ta đó, đời trước đã tạo phước, có tạo phước chẳng hạn như là người này khi mà bố trí lên trì giới hoặc là tu thiền, người này cũng đều dùng cái trí tuệ để mà suy quán, suy xét trước khi làm. Do nhờ cái phước mà họ đã tạo như vậy, nhất là cái hiền trí, đời trước mà họ quen cung kính, họ thường cung kính các bậc có trí tuệ, rồi họ thường học hỏi, thường nghe pháp tu tập, thì cái gì đó nó tạo nên cái hiền trí trong hiện tại. Cho nên ở đây chúng ta biết rằng một người mà gọi là có độ óc mau lẹ, gọi là tốc trí, đừng có cho rằng là người đó do di truyền hay là do người đó học hỏi ở trường lớp khéo đào tạo vậy. Biết bao nhiêu người học, biết bao nhiêu học sinh có học ở trường lớp mà ra ai có ai giống ai đâu, đâu phải hoàn toàn là tốc trí hết. Như vậy thì do cái phước riêng của mỗi người, do cái thói quen của mỗi người, cái thực tập y đó, và do cái môi trường thân cận của người đó, và do những người đó thường có cái sự suy luận suy tư thì mới phát thành tốc trí được. Ở đây chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của sư vợ nhất cảnh thì như vậy. Và bây giờ thì cũng đã hết cái thời gian, nên xin cùng trình sư vợ trở lại để đúc kết cho bài học năm nay năm của thầy.
Chúng tôi biết là thưa quý Phật tử, liên quan đến đề tài thể tâm, chúng ta còn nhiều câu vấn đáp giữa Bhumilinda và ngài Nagasena trong những bài sắp tới. Cái chương trình thực tập sư của chúng tôi xin chào tạm biệt tất cả quý Phật tử. Xin được hẹn gặp lại quý ngài và quý vị trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư.
Nam mô Bổn Sư. Và cứu tôi làm thầy, chúng con thành kính tri ân thượng tọa Nhất Đẳng đã điều hợp chương trình hôm nay. Con kính hành thay mặt đại chúng trong rừng, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng tin ngưỡng, giảng dạy Phật pháp vô ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu môn bên lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạt quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã đánh tâm thanh tịnh thánh pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt số ngôn viên đã hỗ trợ cho các tuần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc cho tôn đức tâm tâm thường lạc Phật tử tiên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của đức sư phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, các duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các Phật hộ tâm đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư. Nhân
kim tiết của sa la cam bang ca ta bất con xin hồi hướng phước bằng nà ca tu ban.
giới chúng sanh rồi dừng mẹ đã lấy cổ âm nhân diễn kia quá tan đoàn phần xuất chiến cầu tiến hộ pháp chư thiên phát tâm hoan nghị bao truyền gần xa cầu cho mưa từng gió hòa pháp ứng thường chiến nhà nhà an thương chúng sanh ba gọi sao đường do nhờ thượng phẩm bao tồn hoàn cảnh nghiệp thành từ cầu ý thân hóa thành vốn quả vị nhân Sāpāṁ sūpāṁ kāvāṁ kāsāṁ sūsāpa-devatā sāpa-bhūtā rūpāvena sotihon-sunirontarāṁ Sāpāṁ sūpāṁ kāvāṁ kāsāṁ sūsāpa-devatā sāpa-dhamma rūpāvena sotihon-sunirontarāṁ Sāpāṁ sūpāṁ kāvāṁ kāsāṁ sūsāpa-devatā
ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.